Chương 176, tính cách khó ở. Tiểu Vũ điểm nhăn mày, tựa hồ đang nỗ lực tự hỏi cái gì, sau đó, bé trước mắt, hơi hơi bẹp miệng, lúc này mới vươn chân ra, thôi được rồi, mẹ muốn xoa thì xoa đi, nhưng phải nhẹ hoi, bằng không Tiểu Vũ điểm sẽ thấy không thoải mái. Sau đó, bé nhắm tịt mắt lại, còn phương má, mổ tai bộ thấy chết không sờn, có thể khiến người ta phải bật cười. Hạ Nhược Tâm vừa thấy con như thế, quả thực cũng muốn chê ơ, nhưng nhìn con bị sờ đến hồng cả mặt, cô sẽ không bao giờ chọc bé nữa, rồi, mẹ biết rồi, không chạm chân con đâu. Cô ôm bé vào ngực, mà Tiểu Vũ điểm vừa thấy chân mình an toàn, lúc này mới vui vẻ dựa vào ngực Hạ Nhược Tâm. Mẹ của bé thơm quá thơm, bé rất thích nhá. Thỉnh thoảng chớp đôi mi dày, bé chu môi, chân đặt trong ngực Hạ Nhược Tâm, dễ dàng ngủ mất, bởi vì, bé cũng làm việc, cũng mệt mỏi. Hạ Nhược Tâm rém chăn cho bé, nhìn gian phòng đã ở 2 năm, cô phải cố gắng hơn nữa, còn phải cho Tiểu Vũ điểm cuộc sống tốt hơn. Dù cho lại vất vả, cũng đáng giá. Ngủ đi cô vô đầu bê, cảm giác chỉ cần ôm con, liền sẽ thấy thỏa mãn, bảo bối đáng yêu đến mức khiến người ta đau lòng, cô thật sự luyến tiếc không muốn rời xa. Mà Tiểu Vũ điểm cũng chưa từng xa cô, hai mẹ con họ, thật sự chính là dùng từ nương tựa lẫn nhau để hình dung. Sắp trời dần tối, lộ ra màn đêm đen, ánh đèn trong nhà càng trở nên nhu hòa. Mà trong văn phòng trên tầng thứ 18 của sở thị, lúc này, một nửa núi lửa bùng nổ, một nửa băng thiên tuyết địa. Đỗ Tĩnh Đường dùng sức hít một hơi, quả thực là chỉ muốn chạy biến, anh cũng không biết anh hỏng não hay nào uống nước, rõ ràng 3 năm trước nên đi tiêu dao sung sướng, thế mà vẫn ở lại làm trâu làm ngựa, để cho người khác mặc sức ức hiếp, quả thực chính là tự tìm khổ, tự tìm ngực rồi. Anh cảm thấy đau đầu vì cái kẻ mang tiếng là anh họ kia, càng thêm đau đầu vì trợ lý mới tới ấy. Được rồi, ra ngoài đi ầm vội vàng chắn phía trước trợ lý, nếu cô ta không ra, một hồi chẳng những đại bột bốc hỏa mà cái cô trợ lý này e là cũng bị dọa bệnh. Trợ lý nghe sổn, quả thực là phi như bay, vội vàng chạy ra ngoài, mà về sau cô sẽ không bao giờ dám nhìn đại bột thêm cái nào nữa, thật đáng sợ. Đôi mắt giống kia như muốn ăn thịt người uống máu tọa luôn vậy, thậm chí còn biến thành màu đỏ. Mẹ ơi, chuyện này không khoa học, không phải là giám đốc có thể biến thành người sói luôn đây chứ. Anh họ, anh sao thế? Đỗ Tĩnh Đường nghiêng mắt nhìn Sở Luật, lại nhìn đôi giày da đen bóng dính dấu chân trắng, là trợ lý kia xung xoe, dẫm phải chân anh. Thiếu chút nữa là anh họ nhà anh đã đánh sập luôn cả cái văn phòng này rồi. Em nói đi. Sở Luật nhìn xuống chân. Anh ghét nhất người khác động vào chân anh, càng không thể chịu được việc người khác dẫm vào chân anh, quả thực có thể nói là căm thù đến tận xương thủy, có lẽ cũng là vì, dây thần kinh trên chân của anh nhiều hơn người khác. Chương 177, có lẽ đã chết. Khóe mắt Đỗ Tĩnh Đường hơi giật giật, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ ngồi một bên, Sở Luật là kẻ quái dị, từ nhỏ anh đã biết, chỉ không rõ sau này con anh ấy có khá hơn chút nào hay không. Nhẹ nhàng thở dài một hơi. Ba năm rồi, lúc trước gan anh to bao nhiêu, hiện tại nhỏ bấy nhiêu, vợ chồng nào có cách đêm thủ, mà anh em bà con tự nhiên cũng thế. Đỗ Tĩnh Đường anh lại không phải người bụng dạ hẹp hòi, anh là đàn ông, chỉ cần nghĩ đến đây, mắt rũ xuống, đống nhiên nhớ tới cái gì, sắc mặt của anh lập tức trở nên cực kỳ khó coi, bị đẻ, là anh. Anh họ, anh đã bao giờ nghĩ đến chuyện có con chưa? Rốt cuộc hiện tại em mở hai người cũng nên có một đứa đi. Đỗ Tĩnh Đường sờ cằm, Sở Luật tuyệt đối là một ông chồng tiểu mẫu, chẳng có một chút tin tức cong bướm nào, anh đối xử với Lý Mạn Ni rất tốt, tốt đến mức người khác phải đỏ mắt ghen tị, nhưng tính cách của anh, so với 3 năm trước đây, tựa hồ là càng thêm trầm mặc tối tăm. Cả người giống như một cỗ máy chỉ biết làm việc, không ngừng làm việc, không ngừng kiếm tiền. 3 năm trước Sở Luật tuy cũng là mặt lạnh tâm lạnh, nhưng ít ra thì anh còn giống một con người. Mà Sở Luật bây giờ, mặt lạnh tâm càng cứng, không thể nói là con người nữa, chẳng khác nào một cô máy, đầu tư cực chuẩn, cũng cực kỳ tàn nhẫn. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, anh đã đưa tập đoàn Tiến ra nước ngoài, hiện tại còn mở thêm nhiều công ty con. Nếu nói người như vậy không phải máy móc, như vậy chẳng biết phải dùng từ gì để hình dung. Vô tri vô cảm, chỉ biết kiếm tiền. Sở Luật ném bút xuống. Ánh mắt tối sầm, chờ một chút đi. Nói xong, anh lại tiếp tục vùi đầu vào đống văn kiện, anh có thể tính được tất cả, nhưng không thể tính được nhân sinh của mình. Kỳ thật, anh chưa từng nói cho cấp bất luận kẻ nào, anh và Mạn Ni từ 2 năm trước đã không dùng biện pháp tránh thai, anh cũng muốn nhà họ Sở sớm có người thừa kế, chỉ là 3 năm trôi qua, bọn họ vẫn không có con. Mà bọn họ thật sự muốn có một đứa con, anh cùn hơn 30 rồi, công ty lớn như vậy, cũng yêu cầu một người thừa kế. Huống chi mỗi khi nhìn thấy ánh mắt trông mong của ba mẹ, anh vẫn luôn cảm thấy buồn bực. Lại ném tập văn kiện xuống, xoa thái dương. Còn chưa có tin gì về cô ấy sao? Giọng anh nặng nề vang lên. Đỗ Tĩnh Đường nhấp môi, sau đó lắc đầu, không có, lúc trước cam làm tuyệt tình như thế, có khả năng cô ấy đã chết đói rồi, nếu không cũng là chịu không nổi, nhảy sông tự sát. Đỗ Tĩnh Đường trong lòng cảm thấy phức tạp, có lẽ, chuyện 3 năm trước, cũng không phải như anh nghĩ, nếu Sở Luật thật sự muốn bức cô gái kia đến đường chết, như vậy sẽ không tìm kiếm cô ấy suốt 3 năm ròng. 3 năm, cũng không ngắn, không phải sao? Huống chi, người anh họ này của anh cũng chẳng phải người để ý nhiều, nếu không phải có nguyên nhân, ạm sẽ không làm những chuyện vừa gây tổn hại lại vừa làm mất thời gian như thế. Không có ai phát hiện ra bàn tay Sở Luật siết chặt, mà đôi mắt anh, thoáng hiện lên sự mất mát ngay cả anh cũng không phát giác. Quả nhiên là, đã không còn. Người phụ nữ kia, có lẽ, thật sự là, đã chết. Chương 178, vợ chồng bằng mặt không bằng lòng. Chỉ là, cái chữ chết kia, lại khiến trái tim anh nhức nhối, cái cảm giác đau này, sớm đã làm bạn với anh suốt 3 năm rồi. Anh nhắm mắt, có một số người, ạn còn không có quên, anh cho rằng anh có thể làm được, nhưng anh lại bỏ qua, có một số việc không phải anh muốn là có thể, không phải anh không muốn nhớ là có thể quên. Có một số người, sớm đã chui vào nơi sâu nhất trong lòng có lẽ suốt cuộc đời, anh cũng không bao giờ có thể quên. Hạ Nhược Tâm. Em thật sự. Đã chết rồi sao? Thu dọn lại đồ đạc, Sở Luật cầm lấy áo khoác, đi ra ngoài, mà nơi anh muốn đến chính là nhà mình. Như Đỗ Tĩnh Đường nói, anh đã là chồng của người khác, ngoại trừ vợ, anh không nên có thêm bất cứ sinh vật giống cái nào xung quanh. Dừng xe, anh ngẩng đầu nhìn ngôi biệt thự trước mặt, so với 3 năm trước, kỳ thật cũng không có gì thay đổi nhiều, nhưng mà, chỉ có anh biết, bên trong, đã thay đổi đến long trời lở đất. Xuống xe, anh nheo mắt, dựa vào thân xe một hồi, không biết đang tự hỏi cái gì, mãi một lúc sau, anh mới đi vào. Mở cửa, một cô gái xinh đẹp giống như con bướm bổ nhào vào ngực anh, sao về sớm thế, có mệt hay không? So với 3 năm trước đây, Lý Mạn Ni hiển nhiên đẹp lên rất nhiều, làn da hồng nhuận, còn trang điểm, khéo léo ưu nhã, 3 năm, chẳng để lại trên người cô bất cứ thứ gì, càng cảm thấy như trẻ ra. Ừ. Hôm nay không vội Sở Luật vỗ nhẹ mặt cô, đôi mắt đen sâu thẳm khó sườn, anh cúi đầu, hôn một cái, cầm lấy túi văn kiện, anh lên thư phòng, còn việc chưa làm xong. Nói, anh liền bỏ lên lầu, mà Lý Mạn Ni nhìn chằm chằm bóng lưng anh, nhẹ nhàng cắn môi, kỳ thật không có ai biết, giữa bọn họ, không có ân ái như lời đồn, cô yêu anh, 3 năm chỉ hơn chứ không có ít, nhưng anh thì sao, tuy rằng đối với cô rất tốt, rất thương cô, rất chiều cô. Nhưng mà, cô lại không có cảm giác được yêu. Cô đứng lặng thật lâu, cuối cùng đi vào trong phòng bếp. Tiếng gõ cửa vang lên, Sở Luật buông văn kiện, tầm mắt bình tĩnh dừng lại trên cửa. Trước kia chẳng bao giờ anh mang tài liệu về nhà làm. Nhưng mà, 3 năm này, anh lại thích như vậy. Nếu không, anh không biết phải trải qua buổi tối như thế nào. Ban ngày làm việc, buổi tối cũng làm việc. Anh không phải máy móc, anh là cái gì? Vào đi anh cúi đầu. Dường như cũng biết người nào vừa gõ cửa. Cửa mở ra, Lý Mạn Ni bê một ly cà phê đi đến. Luật, em pha cà phê cho anh rồi. Trên mặt cô là nụ cười vô cùng dịu dàng, đặt ly cà phê xuống trước mặt Sở Luật. Cảm ơn em, Sở Luật theo thói quen nói một câu. Nụ cười trên mặt Lý Mạn Ni cứng đờ, kỳ thật anh không cần nói cảm ơn, bọn họ là vợ chồng, vì sao luôn phải xa cách như thế, rõ ràng cô có thể chạm đến cơ thể anh. Nhưng chưa bao giờ chạm được đến trái tim anh. Sở Luật bưng ly cà phê, tay lật văn kiện, Lý Mạn Ni pha cà phê thường đắng hơn bình thường, không biết cô pha thế nào, nhưng mà, anh đã uống 3 năm, quen cách pha của cô rồi, thực ra, càng đắng càng tốt. Chương 179, sớm sinh con. Anh thích hương vị này, cũng thích cuộc sống như vậy. Luật, hôm nay ba mẹ em tới Lý Mạn Ni vào tay. Bọn họ lại hỏi chuyện kia à? Sở Luật nhíu mày. Vâng, Lý Mạn Ni gật đầu, ba mẹ hỏi em có hay không, nhưng mà em, cái kia vừa mới tới nói tới đây, Lý Mạn Ni đỏ cả hốc mắt, hai người đã rất cố gắng, chỉ là, bụng cô vẫn chẳng có động tĩnh gì, cũng đã 3 năm, cô cũng muốn sinh con cho anh biết nhường nào, như vậy, cô mới có thể yên lòng được. Buông bút trong tay xuống, Sở Luật đứng lên, đi tới bên cạnh Lý Mạn Nhi, ôm cô vào lòng, an ủi nói, không cần lo lắng, chúng ta mấy năm nữa có con cũng không muộn. Nhưng nói những lời này, đôi mắt anh lại hiện lên sự mất mát, kỳ thật, anh cũng muốn một đứa con, chỉ là, anh biết, chuyện này không phải có thể tính kế hay bức bách mà được. Hết thể tự nhiên mà đến. Anh và Lý Mạn Nhi đều rất khỏe mạnh, thân thể không có bệnh tật gì, cho nên, bọn họ nhất định sẽ có con. Lý Mạn Nhi gật đầu một cái, lông mi đọng lại một mảnh ở bước, mà Sở Luật nhìn thấy, không biết vì cái gì, đôi mắt càng thêm sâu thẳm, mà anh chợt phát hiện anh chẳng thể tìm thấy bóng dáng Hạ Dĩ Hiên trên người Lý Mạn Nhi, nhưng là, lại có bóng dáng một người khác. Nhược Tâm. Môi anh vừa động, Lý Mạn Nhi ngẩng đầu, vẻ mặt mê man, kỳ quái hỏi anh, Luật, anh bảo gì? Không có gì, Sở Luật vẫn bình tĩnh, sau đó cúi đầu hôn môi cô, anh nhắm mắt. Rõ ràng đang hôn bà xã mình, là Lý Mạn Nhi, nhưng mà, anh luôn có cảm giác người mình hôn là một người phụ nữ khác. Mà Lý Mạn Nhi khẽ mở mắt, đáy mắt hiện lên sự chua xót. Câu nghe rõ, kỳ thật chỉ cố ý hỏi ra tới. Cô ôm Sở Luật, người ở cạnh anh bây giờ là cô, cho nên, cô phải mau chóng mang thai con của anh, như vậy, sau này mới không có rắc rối gì. Cô không cách nào yên tâm, luôn có cảm giác sẽ có ngày anh bỏ đi. Cho nên. Nhất định phải mau chóng mang thai mới được. Trong thư phòng, bọn họ gắt gao hôn nhau, quần áo dần dần rút bớt, rất nhanh, ngoài cửa đã truyền đến từng tiếng thở dốc. Hạ Nhược Tâm đột nhiên mở mắt, tay cô đặt trước ngực, dùng sức nắm chặt quần áo, nơi này có chút đau, hơn nữa còn là đau đớn bén nhọn. Cô nhẹ nhàng hít một hơi, lúc này mới buông lòng tay, lại phát hiện quần áo đã bị vò nhăn núm, cô ngồi dậy, mở đèn, nhìn sang con. Cô không khỏi cười, tiểu gia hỏa. Lại đá chăn. Cô dém chăn cho con cẩn thận, sợ con lạnh. Tiểu gia hỏa này, chẳng khi nào ngủ ngon đâu. Chân lúc nào cũng gác lên đùi cô, tay bắt lấy góc chăn, cắn vài cái, còn không cho người xả đi. Hạ Nhược Tâm vươn tay so với bàn chân con, thật sự rất nhỏ, ngoan chân ngắn ngủn, tay cô nắm chân bé, bé khó chịu rút chân về, liền tính ngủ rồi, tính tình thế đấy. Tắt đèn, lại là một mảnh hắc ám, nhưng rất thích hợp để ngủ. Chương 180, hai mẹ con làm việc. Hạ Nhược Tâm ôm con vào ngực, để ngừa bé lại đá chăn. Đứa bé nhỏ nhỏ mềm mềm, làm cô ôm mà không muốn buông tay, trẻ con tay nhỏ, còn nắm lấy quần áo cô, khiến áo cô nhào đi một ít. Ngủ đi, cô vô lưng con, cô cũng mệt rồi, không lâu sau liền ngủ mất. Buổi sáng, bọn họ dậy rất sớm, bởi vì, Hạ Nhược Tâm phải đi làm, vẫn là công việc kia, mà Tiểu Vũ Điểm sẽ cùng cô đi. Bởi vì, cô ở chỗ này, không có người chăm sóc, cũng không có người nấu cơm, cho nên, cô chỉ có thể làm như vậy, để con theo mình chịu khổ. Mẹ ơi, Tiểu Vũ Điểm dúi mắt, để Hạ Nhược Tâm đi giày cho bé, mà kỳ thật bé muốn tự đi, nhưng không biết. Đi thôi, Tiểu Vũ Điểm, chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Tâm lấy đồ xong, mà Tiểu Vũ Điểm hình như vẫn chưa tỉnh, bé hả mỏ nhắm mắt, lại theo thói quen vươn tay. Mẹ ơi, ôm. Bé mở mắt. Thẳng đến khi Hạ Nhược Tâm bế bé lên, bé mới ôm cổ Hạ Nhược Tâm, dựa vào vai cô ngủ mất. Hạ Nhược Tâm có chút đau lòng xoa tóc con, mỗi ngày đều là như thế, nếu có thể ngủ nhiều một chút thì tốt rồi. Cô nhẹ nhàng than một tiếng, ôm Tiểu Vũ Điểm đi ra ngoài, Tiểu Vũ Điểm nhỏ hơn những bé gái bằng tuổi rất nhiều, cũng nhẹ hơn rất nhiều, cho nên nhiều lúc, bé chỉ như đứa trẻ mới lên 2 vậy, bế lên, cơ hồ còn chẳng có trọng lượng. Đi tới nơi làm việc. Tiểu Vũ Điểm đã bị âm thanh ầm ĩ đánh thức. Bé xoa mắt, an tĩnh ngồi một bên. Đương nhiên, ánh mắt thỉnh thoảng đi theo Hạ Nhược Tâm, thấy Hạ Nhược Tâm vác lên một cái dương rất nặng, sau đó thả xuống, lại thêm một cái, bé đứng lên, bước chân nho nhỏ ngắn ngủn chạy tới chỗ Hạ Nhược Tâm. Bé ôm chặt đùi Hạ Nhược Tâm, ngẩng đầu nhìn cô. Làm sao vậy Tiểu Vũ Điểm? Hạ Nhược Tâm ngồi xổm xuống, ngón tay nhẹ nhàng vén tóc. Mẹ ơi! Tiểu Vũ Điểm lau mồ hôi cho mẹ bé duỗi tay, có chút vụng về xoa mồ hôi trên trán cho cô. Hạ Nhược Tâm sờ mặt con, đột nhiên, trong lòng có một loại chua xót không thể miêu tả, mà người khác nhìn vào, cũng cảm thấy hâm mộ, lại đáng thương. Tiểu Vũ Điểm là bọn họ nhìn lớn lên, từ nhỏ, bé đã ở cùng Hạ Nhược Tâm, hiện tại lớn rồi, có thể ngồi ở một bên chờ mẹ tan tầm, có khi bọn họ sẽ cho bé một ít đồ vật, nhưng mà, đứa nhỏ này ngon lắm, có gì ngon đều dành phần cho Hạ Nhược Tâm. Đứa bé ngoan như vậy, ai mà không thương. Mẹ không mệt, Tiểu Vũ Điểm ngồi im nhé, mẹ làm xong sẽ đi mua giày cho con, được không? Vâng, Tiểu Vũ Điểm dùng sức gật đầu một cái, sau đó lại chạy về chỗ nhồi, ngoan ngoan không nhúc nhích, giữa đám người lớn, thân hình bé bé của nó đúng là dễ bị bỏ qua. Một lúc sau, Hạ Nhược Tâm mới đi tới, ngồi xổm xuống, cười nói, Tiểu Vũ Điểm, đi thôi, mẹ đưa con đi mua giày. Cô vươn tay, muốn ôm con. Nhưng Tiểu Vũ Điểm lại đứng lên, kéo chặt áo Hạ Nhược Tâm, cố chấp nói, mẹ mẹ rồi, Tiểu Vũ Điểm có thể tự đi. Chương 181, tính tình quái dỡ. Edith, Li Mai A. Hạ Nhược Tâm thu hồi tay của mình, đứng lên, mà Tiểu Vũ Điểm tự động kéo chặt quần áo trên người cô, có chút ngượng ngùng cười, đứa nhỏ lớn lên vô cùng đáng yêu, cười như vậy, càng làm cho người ta cảm giác càng xinh đẹp đáng yêu. Hạ Nhược Tâm xoa nhẹ tóc của con gái, khom người xuống, ôm lấy đứa nhỏ không nặng lắm. Mẹ không mệt, Tiểu Vũ Điểm cũng rất nhẹ, vẫn là mẹ ôm đi mau hơn. Nói xong, cô ôm con gái đi ra ngoài, cánh tay trái không có lực, cho nên cô vẫn dùng cánh tay phải ôm con gái. Tiểu Vũ Điểm nghe lời ôm cổ Hạ Nhược Tâm, khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên xinh đẹp cười vô cùng vui vẻ, cơ cơ chân trần, có giày mới mang, đương nhiên bé rất vui vẻ. Hạ Nhược Tâm mua đôi giày búp bê màu hồng cho con gái, kiểu dáng rất đẹp mắt. Chẳng qua, lúc cô tự mình thử giày cho con gái, trên mặt Tiểu Vũ Điểm có chút nhẫn mại, bởi vì thật sự không dễ chịu. Có điều, bởi vì mẹ, cho nên bé mới nhịn, nếu đổi người khác, phỏng chừng bàn chân nhỏ của cô đã sớm đá tới rồi. Chân đứa nhỏ này thật đẹp, nhân viên bán hàng yêu thích chân trần đáng yêu trong tay Hạ Nhược Tâm, không nhịn được muốn sờ một chút, chẳng qua, còn chưa đụng tới, đã chống lại khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng của Tiểu Vũ Điểm. Còn tay cô ta dừng ở trên không trung, có chút xấu hổ rụt trở về. Ánh mắt đứa nhỏ này kỳ lạ thế nào a, không nói nên lời, không hình dung được. Mẹ cơ thể nhỏ bé của Tiểu Vũ Điểm vùi vào trong ngực Hạ Nhược Tâm, chân trần rụt vào. Xin lỗi, con gái của tôi không thích người khác chạm vào chân của nó. Hạ Nhược Tâm có chút xin lỗi nói. À, không có việc gì, thì ra là vậy. Nhân viên bừng tỉnh hiểu ra, gật đầu một cái, mà tính cách kỳ quái như vậy, hình như cô ta đã gặp được một người như vậy. Chẳng qua cô ta đã quên là ai thôi. Chúng tôi đi trước, cảm ơn cô. Hạ Nhược Tâm ôm lấy con gái, mà chân Tiểu Vũ Điểm mang đôi giày mới, còn giày cũ được Hạ Nhược Tâm cầm trong tay. Mà sau khi Hạ Nhược Tâm đi ra ngoài, nhân viên bán hàng kia cúi đầu nghĩ, rốt cuộc là ai ta, có tính tình quái dở như vậy. Đột nhiên, ánh mắt cô ta sáng ngời. Tôi biết rồi, là Sở Luật luôn được nhắc tới trên tạp chí thương nghiệp. Cô ta vẫn luôn nghe em gái cô ta làm việc ở trong tập đoàn Sở Thị, nói người đàn ông này có thói quen quái dở, cái gì anh cũng có thể chấp nhận, nhưng tuyệt đối không thể đụng vào chân của anh, nếu không anh sẽ nổi điên. Hai người. Cô ta ngẩng đầu, mới phát hiện, cô nói chuyện với không khí nãy giờ, có điều cô ta nhìn thoáng qua bên ngoài, thật đáng tiếc, bé gái xinh đẹp như vậy là con gái cô ta thì tốt biết mấy. Thật hâm mộ. Hạ Nhược Tâm ôm Tiểu Vũ Điểm đi ở trên đường, ánh nắng ấm áp dịu dàng chiếu vào trên người bọn họ, vô cùng thoải mái, có lẽ bởi vì có giày mới, cho nên hôm nay Tiểu Vũ Điểm rất vui vẻ, ánh mắt bé cong lên, đang ăn một cái bánh quế trong tay. Ăn ngon không? Hạ Nhược Tâm dừng bước, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đầy thỏa mãn của con gái, chỉ một viên đường, một cái bánh quế nho nhỏ, cũng làm cho Tiểu Vũ Điểm cảm thấy vui vẻ. Chương 182, bé gái xinh đẹp. Edith, may a. Ăn ngon ạ. Tiểu Vũ Điểm ngọt ngào nói, sau đó đưa bánh quế đến bên miệng Hạ Nhược Tâm mẹ ăn. Hạ Nhược Tâm giả bộ ghét bỏ bánh quế rất ngọt, chỉ có Tiểu Vũ Điểm thích ăn, mẹ không thích. Tiểu Vũ Điểm có chút khó hiểu nghiêng đầu, sau đó liếm một miếng, người lớn thật kỳ lạ, rõ ràng ăn rất ngon. Hạ Nhược Tâm ôm chặt con gái, đứng trước cửa siêu thị, đột nhiên Tiểu Vũ Điểm nhờ hèn lén khuôn mặt búp bê xinh đẹp phía sau thủy tinh, thật sự rất đẹp mắt. Lông mi rất dày, còn mặc váy nhỏ. Mà bé không có. Bé cắn cắn miệng nhỏ, sau đó cúi đầu, bé rất muốn. Tiểu Vũ Điểm, nói cho mẹ biết, có phải con thích búp bê kia không? Hạ Nhược Tâm chỉ bé gái bên trong siêu thị, sau đó cúi đầu hỏi con gái đang khát vọng. Từ lúc bắt đầu, ánh mắt bé con đã không rời khỏi đó. mà cô đến gần, thẳng đến xem giá trên tấm mạc, trong lòng cô khẽ thở dài, búp bê rất xinh đẹp, nhưng giá đắt hơn trong tưởng tượng của cô, thậm chí gần 2 tháng lương thu vào của cô. Mẹ, không phải, Tiểu Vũ Điểm không thích, chúng ta đi thôi. Bé vùi đầu vào hõm cổ của Hạ Nhược Tâm, không nhìn búp bê đó nữa. Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vỗ về tóc con gái, đi về phía trước, mà Tiểu Vũ Điểm ở lúc cô bước đi, trong mắt có chút mất mát, bé cắn môi nhỏ của mình. Kỳ thực, bé rất muốn nói với mẹ, bé rất thích. Hạ Nhược Tâm xoay người liếc nhìn búp bê trong tủ kính, quả thật dù nhìn ở xa, búp bê đó là đẹp nhất, mấy bé gái luôn thích búp bê xinh đẹp, Tiểu Vũ Điểm của cô cũng không ngoại lệ, mà nhớ tới khi cô còn nhỏ, cũng có thích một thứ, đó là bảo bối của cô mặc dù đồ vật đó đã cũ, là thứ Hạ Di Hiên không thích, không cần. Tiểu Vũ Điểm, con gái đáng thương của cô. Tiểu Vũ Điểm nằm trong lòng cô, tay nhỏ tay nắm lấy quần áo Hạ Nhược Tâm, đôi mắt cúi xuống rất nhanh đỏ lên. Bước chân Hạ Nhược Tâm ngừng một chút, bởi vì phía cô đi không phải về nhà hai người mà đi về phía khác. Mẹ, sao chúng ta tới nơi này, hôm nay Tiểu Vũ Điểm không có bệnh. Tiểu Vũ Điểm gắt gao ôm cổ Hạ Nhược Tâm, bé không thích nơi này, mỗi lần đến, mông của bé đều bị đau. Là mẹ tới, không phải Tiểu Vũ Điểm, Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, nhỏ giọng an ủi bé, lớn như vậy, mông nhỏ của con gái cô đã bị tiêm không ít. Tiểu Vũ Điểm kỳ quái cắn cắn nắm tay nhỏ, sau đó sợ hãi trốn ở trong lòng cô không dám ra, bé vẫn thật sợ hãi nơi này, bác sĩ mặc quần áo trắng, sẽ tiêm người. Hạ Nhược Tâm ngồi ở trên một cái ghế, chỗ ngồi phía trước là trống trơn, cũng không ai. Mẹ, chúng ta chờ cái gì? Ánh mắt Tiểu Vũ Điểm chớp chớp, hai người đã ngồi hồi lâu cũng không có ai đi vào. Một lát thì tốt rồi. Hạ Nhược Tâm ôm con gái vào lòng, yên tĩnh chờ đợi. Một người đàn ông mặc áo blue màu trắng bước tới, ngồi ở bên cạnh Hạ Nhược Tâm, chẳng qua ngoại ý muốn làm ánh mắt hai người đối diện nhau. Đều thấy vẻ ngoại ý muốn rất nhỏ trên mặt đối phương. Là cô. Chương 183, người quen. Đít, may a. Người đàn ông đặt tay ở trên bàn, lại vuốt nhẹ mi tâm của mình, 3 năm không thấy, nhưng không nghĩ tới khi bọn họ gặp lại trong tình huống này. Giống như 3 năm trước. Chính là ngoại trừ bé gái xinh đẹp trong ngực cô. Anh còn nhớ tôi. Khóe môi Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng cong lên. 3 năm trước, lần đầu tiên cô bán máu, cô vẫn không có quên, là anh, người bác sĩ ngoài ý muốn. Cô đều nhớ tôi, sao tôi không nhớ cô chứ? Người đàn ông cười nhẹ, dựa lưng vào mặt ghế. Thật ngoài ý muốn, chỉ mới gặp mặt 2 lần, lại nhớ rõ đối phương ở trong lòng, cho dù đã qua 3 năm, lại gặp nhau 1 lần nữa. Chỉ ánh mắt đầu tiên bọn họ đều nhận ra đối phương. Anh cũng không quá đẹp trai, nhưng tỷ lệ khuôn mặt vẫn dịu dàng nhu hòa, kỳ thật rất lạnh lùng, nhất là đôi mắt màu trà của anh, luôn lộ ra lạnh lùng không muốn người khác biết. Hạ Nhược Tâm đưa tay mình ra, cô kéo đầu Tiểu Vũ Điểm vào ngực mình, cô không muốn bé nhìn thấy một màn như vậy. Tôi đã nói rồi, sẽ rất đau. Khỏe môi người đàn ông mím chặt, nhàn nhạt đánh giá đến khuôn mặt tiểu tụy của cô gái 3 năm trước. Nhưng động tác của cô vẫn giống như 3 năm trước. Anh không thích người bán máu, nhất là phụ nữ. Nhưng nếu thật sự có chuyện không thể giải quyết, có ai sẽ bán máu của mình? Tôi biết, nhưng tôi cần. Hạ Nhược Tâm cúi đầu chống lại ánh mắt to tròn của con gái, tay càng ôm chặt bé vào lòng. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm không thoải mái, bé bĩu môi đỏ hồng lên, kháng nghị nói. Bảo bối kiên trì một chút, lập tức sẽ tốt rồi. Cô xoa nhẹ tóc con gái. Sau đó nhìn khuôn mặt trầm xuống của bác sĩ. Bé chính là bé gái 3 năm trước. Người đàn ông đứng lên, lấy một cây tiêm từ bên cạnh, sau đó lại ngồi xuống lần nữa, khí chất như vậy, quả thật không giống như bác sĩ, cuối cùng có chút lạnh lùng cũng hiện lên trong mắt anh. Phải. Hạ Nhược Tâm gật đầu, con gái của tôi. Cô nhìn đỉnh đầu con gái mình, trong ánh mắt đầy yêu thương, bé là bảo bối của cô. 3 đứa nhỏ đâu? Anh vừa kéo cánh tay Hạ Nhược Tâm. Trên cánh tay tinh tế này hình như còn lưu lại lỗ kim 3 năm trước, vẫn không có tiêu trừ. Cơ thể Hạ Nhược Tâm run lên, lắc đầu, chúng tôi đã chia tay. Cô cười, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Nhưng người đàn ông ngẩng đầu nhìn thấy đau đớn trong mắt cô. Cây kim kia đậm một chút, cũng không đau lắm, ngứa ngứa, tay kia của Hạ Nhược Tâm đặt ở trên đầu con gái, không để bé nhìn thấy cảnh máu me này, lại càng không khiến bé biết nhiều chuyện phức tạp của người lớn. Thằng đến rút được một túi máu. Anh mới rút kim ra. Người bác sĩ này giống như 3 năm trước, bàn tay đặt trên tay cô, anh vẫn không cho rằng, cô sẽ có thêm bàn tay để lo cho bản thân. Bởi vì tay kia của cô đang ôm chặt đầu bé gái vào ngực. Con gái lớn lên rất giống câu người đàn ông nói, đôi mắt màu trà giống như có ánh sáng nhàn nhạt làm cho cả người anh ấm áp hơn. Chương 184, vì cuộc sống không dễ dàng. Edith, Lee Maya. Lúc anh cười, mới là nụ cười chân thật nhất mà Hạ Nhược Tâm từng thấy. Không giữ khoảng cách hoặc xa lạ. Tất cả mọi người đều nói như vậy, lúc này Hạ Nhược Tâm mới cười thật lòng. Cô cũng biết cô và Tiểu Vũ Điểm như từ một khuôn khắc ra, quả thật rất giống với cô khi còn nhỏ. Tiểu Vũ Điểm xoay người lấy tay vuốt hai mắt, không biết vì sao chú ấy cứ cầm tay mẹ. Bé con, chú chữa bệnh cho mẹ cháu, một lát sẽ tốt rồi, cháu đừng ầm ĩ, phải ngoan ngoan biết không? Người đàn ông nhìn thấy đề phòng và nghi ngờ trên mặt bé con, nên mỉm cười giải thích. Tiểu Vũ Điểm chớp mắt, dựa vào trong ngực mẹ. Bé luôn nghe lời, thật ngoan. Hai ánh mắt nhìn nhau, lần đầu tiên người đàn ông thấy được sự thành thục trong mắt đứa nhỏ khoảng 3 tuổi, hình như đứa bé thật thông minh. Người đàn ông buông tay ra, Hạ Nhược Tâm mới dùng hai tay ôm chặt con gái, một bàn tay vì cố sức, nhất là tay trái của cô không như tay phải. Ánh mắt người đàn ông nhìn tay phải của cô, lúc trước cô không có đi trị liệu tay sao? Ánh mắt của anh thật độc, hình như mỗi động tác của cô không tránh được mắt anh. Hạ Nhược Tâm sửng sốt một chút, sau đó gật đầu. Không phải cô không muốn chị mà là không có cơ hội, cũng không có tiền, hơn nữa cô có một đứa con gái cần chăm sóc. Đáng tiếc, muốn bình thường trở lại, đã không có khả năng rồi. Đôi mắt màu trà của anh tối sầm, hình như đang tiếc cho một cô gái trẻ như vậy nhưng cơ thể không được hoàn chỉnh. Không sao, tôi đã quen rồi, một bàn tay, tôi cũng có thể sống rất tốt. Hạ Nhược Tâm ôm chặt con gái, đứng lên, ít nhất tôi có thể ôm con gái mình, như vậy. Còn chưa đủ sao? Tiểu Vũ Điểm vẫn không nghe hiểu được lời nói của người lớn, bé ôm mẹ thật chặt trong đôi mắt hiện lên chút ủy khuất. Tôi hy vọng không có lần thứ ba nhìn thấy cô trong này, người đàn ông nhìn bóng lưng của Hạ Nhược Tâm, đột nhiên mở miệng. Mà Hạ Nhược Tâm không nói gì, khóe môi cười có chút chua xót, cô xoay người, đáy mắt có chút mê mang, kỳ thực, tôi cũng không muốn, cô ôm con gái đi ra ngoài, nếu có thể, cô sẽ không lựa chọn làm chuyện này. Nếu có thể, cô cũng sẽ không tới nơi này. Nếu có thể. Mà cô không còn nếu có thể, mẹ con hai người cứ như vậy biến mất trong tầm mắt của người đàn ông đó, mà anh ấy đang dựa vào ở trước bàn, ánh mắt màu trà như gần như xa. Cao Dật, lần này phải cảm ơn cậu mà sau khi Hạ Nhược Tâm đi không bao lâu, đột nhiên một người bác sĩ khác bước nhanh đến vỗ vai anh nói. Ừ, không có việc gì, dù sao tôi ở nhà cũng không làm gì, còn nữa. Cầm danh ngạch bác sĩ phụ trách bệnh viện của cậu đi, mặc dù là trên danh nghĩa, nhưng cũng làm tốt. Được kêu là Cao Dật nhàn nhạt nói, cũng là che giấu ánh mắt. Sao hả, cậu đang nghĩ cái gì? Người đàn ông cười nói, sau đó tiếp nhận công việc trên tay anh. Lại có người đến bán máu sao? Anh ấy không có ngoại ý muốn nói một câu, bán máu cũng không có nhiều người, nhưng hình như cũng không ít. Bây giờ người vì tiền, chuyện gì cũng dám làm. Người đàn ông cảm thán một tiếng, ấy và Cao Dật giống nhau, không thích chuyện như vậy, mặc dù nói là công việc của bọn họ, nhưng cũng khiến cho người ta cảm thấy tàn nhẫn. Chương 185, mua búp bê. Edith, Maya. Có một số người không thể không làm như vậy. Cao Dật nhàn nhạt nói ra một câu nói như vậy, sau đó cởi áo bờ lu trên người, ném vào một bên, cậu đã trở lại vậy tôi đi trước. Anh cắm hai tay vào túi quần. Thiếu đi cái áo trắng nhìn anh càng quyến rũ mê người. A, đúng vậy a, thật sự phải cảm ơn cậu, vừa mới về đã giúp tôi thay ca. Người đàn ông cười nói, thời gian qua thật nhanh, 3 năm trước là cậu giúp tôi thay ca, 3 năm sau cũng vậy, thật sự chính là cảm giác làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn. Cao Dật nhướng mày, có lẽ, trên thế giới này vốn không thiếu ngoài ý muốn, thậm chí còn có ngoài ý muốn của ngoài ý muốn. Anh để lại một câu khó hiểu rồi vỗ vai người đứng bên cạnh, sau đó đi ra ngoài. Người đến người đi, có người sẽ nhìn anh nhiều hơn, khuôn mặt người đàn ông dù không quá đẹp trai, nhưng sẽ làm cho người ta có cảm giác thoải mái, như gió, như khói, như sương, nhất là khi cười khi một quý tộc làm cho người ta khó quên. Lại một lần nữa đứng ở trước cửa kính Tiểu Vũ Điểm không nháy mắt nhìn chằm chằm búp bê bên trong kính, cũng không rõ vì sao mẹ lại ôm bé đến đây. Tiểu Vũ Điểm mẹ mua búp bê đó cho con được không? Hạ Nhược Tâm để con gái xuống sau đó ngồi ở trên mặt đất, nhẹ nhàng xoa đầu nhỏ của Tiểu Vũ Điểm. Tiểu Vũ Điểm điểm cắn ngón tay nhỏ, lại nhìn nhìn Hạ Nhược Tâm, cuối cùng nhẹ nhàng gật đầu một cái, rồi giống như nhớ tới cái gì, lại là lắc lắc đầu. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm lớn rồi không cần phải chơi búp bê, bé ôm cổ Hạ Nhược Tâm, cũng liếc nhìn búp bê một cái, trong ánh mắt chợt lóe lên khát vọng. Tiểu Vũ Điểm vẫn còn nhỏ mà, cho nên, muốn cái gì, có thể nói với mẹ. Hôn hôn khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại của con gái, Hạ Nhược Tâm cũng đau lòng, đứa nhỏ này, thật sự rất ngoan rồi. Đi cô nắm tay nhỏ của con gái sau đó bước vào cửa. Bên trong tất cả đều là kính thủy tinh, mọi thứ đều rất xa xỉ, ngoại trừ búp bê bên ngoài, nơi này còn có rất nhiều châu báu, ngay cả nhân viên bán hàng cũng rất xinh đẹp. Càng không cần nói tới những khách hàng ở đây, người người đều là quần áo hàng hiệu, chói lọi. Ngược lại chỉ có Hạ Nhược Tâm ăn mặc vô cùng đơn giản một mạc, quần áo trên người rất cũ kỹ, có thể nhìn ra, bộ quần áo này đã được tẩy sạch rất nhiều lần rồi. Mà lúc cô bước vào, cũng không có người quan tâm tới cô, bởi vì liếc nhìn cô chỉ biết cô không phải tới mua đồ. Xin hỏi, lấy cái này cho tôi xem được không? Cô chỉ búp bê ở phía trên cùng, Tiểu Vũ Điểm ôm chân cô, giấu cơ thể nhỏ bé ở phía sau cô. Mà người bán hàng chỉ cao thấp đánh giá Hạ Nhược Tâm, trong mắt đều muốn lời ra không bán không thể nhìn, ánh mắt rõ ràng khinh bỉ, búp bê đó rất đắt cô ta có thể mua nổi sao? Hạ Nhược Tâm cúi đầu. Lấy tiền trong túi ra, tiền cô bán máu hơn nữa cô cũng có để dành có thể đủ mua búp bê này rồi. Chỉ cần Tiểu Vũ Điểm thích, cô nhất định sẽ mua cho bé. Chương 186, tâm đứa nhỏ. Edit, may a. Vẻ mặt người bán hàng không kiên nhẫn khi nhìn thấy tiền thì sửng sốt một chút, mà lúc này, hình như có người đã chú ý tới bọn họ rồi. Tôi mua có thể đưa cho tôi không? Hạ Nhược Tâm thật bình tĩnh. Chỉ là tiếng nói nhàn nhạt cũng làm cho người bán hàng vừa mới khinh thường cô vô cùng xấu hổ rồi. Tiền tự nhiên không trả ở đây, mà lúc này hành động của Hạ Nhược Tâm, không thể nghi ngờ hung hăng tát vào mặt cô ta. Ai nói, người phụ nữ như vậy thì không thể mua đồ. Người bán hàng có chút xấu hổ đưa tay mình ra, lấy con búp bê đặt ở trong tay Hạ Nhược Tâm. Hạ Nhược Tâm lấy búp bê, rốt cuộc nở nụ cười, tươi cười của cô, có lẽ cũng không lớn, cũng không mở. Cũng không thật đẹp, nhưng làm người khác cảm giác thỏa mãn, đó là nụ cười, làm người thương tiếc, nhưng cũng làm người ta cảm giác hạnh phúc. Cô ngồi xổm xuống, cầm búp bê trong tay để vào trong lòng con gái. Mẹ tặng Tiểu Vũ Điểm đó, con có thích không? Tiểu Vũ Điểm ôm chặt lấy búp bê vào lòng, như là ôm bảo bối quan trọng nhất của bé, ngượng ngùng gật đầu với Hạ Nhược Tâm. Thích, cảm ơn mẹ. Mà khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của bé dừng ở trong mắt mọi người, thật nhu thuận. Mặt mày vô cùng tình xảo, một đứa trẻ thật đáng yêu. Hạ Nhược Tâm ôm lấy con gái, đi đến một quầy trả tiền. Từ đầu tới cuối mọi người đều chú ý tới bọn họ, mặc dù bọn họ rất nghèo nhưng cô cứ vô tư với con gái, làm cho một số người cảm thấy xấu hổ và vô cùng xấu hổ. Cô nghèo, nhưng cô sẽ làm tất cả vì con gái, cô không bỏ được mua gì đó cho mình, mà dùng vào người đứa bé trong ngực. Cảm ơn gì, tiếng nói mềm mại từ trong miệng nhỏ nhắn truyền ra. Làm cho người ta không nhịn được muốn đi gần gũi đứa bé này. Hạ Nhược Tâm xoa tóc con gái, hai mẹ con nhìn nhau, lộ ra nụ cười vô cùng xinh đẹp. Như vậy là được rồi, Tiểu Vũ Điểm, làm người phải có lễ phép, người khác có thể không tôn trọng chúng ta, nhưng chúng ta phải tôn trọng người khác, đồng dạng, cũng là đang tôn trọng bản thân. Hạ Nhược Tâm ôm con gái đi ra ngoài, Tiểu Vũ Điểm gắt gao ôm búp bê vào lòng. Chẳng qua lúc rời đi ánh mắt không nháy nhìn cô gái bán hàng khinh thường bọn họ lúc nãy, ánh mắt bé không chớp, ánh mắt vô tư không tạp chất của đứa nhỏ, càng làm cho đầu người bán hàng túi thấp hơn. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm không làm giống gì ấy, quá khó coi. Tiếng nói ngọt lịm của đứa nhỏ truyền tới, hình như vô ý cũng như cố ý. Chính là, đứa nhỏ như vậy có khả năng biểu đạt suy nghĩ của mình, bé không quanh co lòng vòng, thích thì thích, ghét thì bé sẽ nói ghét. Bao gồm một người. Hạ Nhược Tâm chạm vào khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, cô có chút không rõ, đứa nhỏ không phải cố ý, từ trước đến nay tính cách của bé có chút cổ quái. Tiểu Vũ Điểm ngẩng đầu, cười ngọt ngào với cô, sau đó lại chơi với búp bê trong tay chẳng qua, không có ai nhìn thấy, trong nháy mắt khi bé cúi đầu, trên khuôn mặt nạc yêu xinh đẹp đó không có một nụ cười. Bé ghét gì ta, thật chán ghét. Nhưng cô không nhìn thấy, Hạ Nhược Tâm lại xoa tóc con gái. Ôm chặt bé vào lòng, chỉ cần con gái vui vẻ, mặc kệ cô chịu khổ gì cũng không sao cả. Chương 187, búp bê không còn nữa. Ẹ đi tỏ, tu nạ. Từng bước một rời đi, mà bên cửa kính xuyên thấu, không còn thấy búp bê xinh đẹp kia ở đâu nữa. Mà sau khi Hạ Nhược Tâm rời khỏi không lâu, một chiếc xe hơi màu đen liền ngừng ở bên ngoài, từ bên trong xe có một đôi nam nữ cực kỳ xuất sắc đi ra. Luật, chúng ta đi vào đi, nghe nói ở đây có hàng mới đó. Lý Mạn Ni kéo cánh tay Sở Luật đi vào, bọn họ là khách quen ở nơi này, cho nên, nhân viên trong cửa hàng này cực kỳ tận lực lấy lòng bọn họ vừa tiến đến, mọi người đều là nhiệt tình vô cùng giới thiệu túi sách cùng trang sức mới ra. Tất nhiên trong mắt mọi người, hai người đó không phải là người bình thường, mà chính là hai cục tiền biết di chuyển. Lý Mạn Ni theo thói quen đảo mắt liếc qua một hàng dài, bất quá, ngoài ý muốn lại phát hiện, con búp bê ở chỗ kia đã không thấy. Con búp bê kia đâu rồi? Cô chỉ vào một chỗ trống, lần trước cô đến đây, vốn là muốn mua về, nhưng cuối cùng là có việc gấp cho nên cô cũng quên mất. Hôm nay vốn dĩ là cô muốn đến đây mua nó, cũng không phải là mua cho cô, mà là mua cho đứa bé tương lai của cô. Con búp bê kia thật xinh đẹp, cô vừa nhìn liền thấy thích, bởi vì giá cả cực cao, cho nên, người bình thường cũng sẽ không muốn mua, cho nên, cô vẫn luôn rất yên tâm, nhận định con búp bê đó chắc chắn là của mình. Nhưng mà, quả nhiên người tính không bằng trời tính. Sở phu nhân, thật ngại quá, con búp bê kia vừa nãy đã có người mau mất rồi, trong tiệm chúng tôi cũng còn rất nhiều nạp mới, ngài nhất định sẽ thích. Người bán hàng ngượng ngùng nói. Nga, mua mất rồi, thật sự rất đáng tiếc. Trên mặt Lý Mạn Ni rơi xuống một chút mất mát, người bán nói, là vừa mới bị mua, nếu như lúc này bọn họ đến sớm hơn một chút là được rồi. Em muốn mua gì? Sở Luật cúi đầu hỏi cô, mắt đen nhìn chằm chằm vào gương mặt cô muốn cái gì đều có thể, chỉ cần có Sở Luật anh ở đây, thứ gì anh cũng đều có thể cho cô. Anh càng đối xử tốt với cô, để dằn bớt đi sự áy náy bên trong mình. Lý Mạn Ni lắc đầu, ừ, không sao, cũng chỉ là một con búp bê thôi, vốn dĩ muốn mua về, nhưng mà bị người ta mua mất rồi nên có chút tiếc nuối. Sở Luật nhíu nhíu mi búp bê, từ khi nào mà em lại thích đồ của trẻ con vậy? Không phải, em là muốn mua cho con của chúng ta sau này, Lý Mạn Ni có chút ngượng ngùng nói. Sở Luật đem tay đặt ở eo cô, chờ đến khi con chúng ta sinh ra, nó muốn 1000 con cũng được nhưng mà, búp bê là đồ chơi của con gái, mà nghĩ đến đây, trong mắt anh hiện lên một mạt nhu tình, có lẽ, một có một cô con gái cũng không tồi, con bé sẽ là công chúa của anh. Anh đem tay đặt lên bụng của Lý Mạn Nhi, chỉ là, nơi này, vẫn chưa xuất hiện một đứa bé nào cả. Có lẽ, bọn họ nên đến bệnh viện kiểm tra, không biết nguyên nhân là do anh hay là tại cô. Chỉ là, anh vẫn luôn không muốn làm như vậy, anh sợ sẽ làm Lý Mạn Nhi thương tâm, nhưng mà, cũng đã 3 năm trôi qua rồi, thực sự có chút không bình thường. Anh là một người đàn ông bình thường, cô cũng không có vấn đề, không có lý gì mà bọn họ vẫn không có con được. Chúng ta đi xem đồ trang sức đi. Lý Mạn Ni miễn cưỡng cười vui một chút, tựa hồ cũng là có loại áp lực nói không nên lời, đứa bé, chỉ một đứa bé thôi, nhưng đến khi nào bọn họ mới có thể có được. Chương 188, mẹ cũng từng có một em búp bê hoa hoa. Ẹ đi tỏ, tu nạ. Được Sở Luật gật đầu, ôm lấy Lý Mạn Ni đi xem châu báu trang sức, con búp bê đó rất quý. Tự nhiên, này đó trang sức càng thêm quý, vẫn là quý dọa người, nhưng là, Sở Luật đối với nữ nhân từ trước đến nay không keo kiệt, đặc biệt là Lý Mạn Nhi, cô muốn cái gì, anh đều sẽ không ngại mà cho dù cô muốn anh đưa một nửa cổ phần sở thị, anh cũng sẽ hai tay dâng lên trước mặt cô. Lý Mạn Nhi chọn một cái vòng cổ, đương nhiên cũng không có để ý giá, dù sao trượng chồng của cô cũng là người có tiền, những chuyện này cũng dần trở thành thói quen. Chỉ cần cô thích, anh liền nhất định sẽ mua. Bất kể thứ gì. Mà cô cũng rất hưởng thụ sủng ái của anh, còn có, những ánh mắt hâm mộ đó, con người ai cũng thay đổi, cô cũng là người. Thứ cô muốn bây giờ, càng lúc càng nhiều. Sở Luật móc túi tiền ra, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ vàng, đưa qua, thẻ này là thẻ không giới hạn. Anh xác thật là đủ hào phóng đối với Lý Mạn Nhi, hào phóng với phụ nữ, chỉ là anh lại quên mất. Anh chỉ keo kiệt với đúng một người phụ nữ, thậm chí, còn chưa từng cho cô ấy bất kỳ thứ gì, mà cho dù có cho đi chăng nữa thì cũng đã lấy lại hết. Lý Mạn Ni vẫn nhịn không được lại ngoái đầu nhìn lại chỗ trống trên quầy trưng bày, trong lòng vẫn có chút khó chịu, không chiếm được, bởi vì, con búp bê đó chỉ có đúng một con. Nơi xa, ánh tà dương soi rọi làm bầu trời chuyển sắc sang hồng, ánh sáng rừng ở đâu đều khiến cảnh vật cùng con người ta có thêm một phần ấm áp. Ánh hoàng hôn kéo dài bóng dáng của họ. Hạ Nhược Tâm kéo bàn tay nhỏ của con gái, đi cực kỳ chậm, mà Tiểu Vũ Điểm nỗ lực bước bằng chân mình, đuổi kịp bước chân của mẹ, trong lồng ngực cô bé còn ôm một con búp bê cực kỳ xinh đẹp. Tiểu Vũ Điểm, nếu con thực sự thích nó, thì nhất định phải đối xử với nó thật tốt nha. Hạ Nhược Tâm cúi đầu xoa xoa mái tóc mềm mại của con gái, lại là phát hiện, dưới ánh hoàng hôn, màu tóc của bé ánh lên chút tia vàng nhạt tấm áp đu hòa. Đầu tóc mềm mại khiến người ta không khỏi vớt ve thêm lần nữa. Dạ, mẹ, Tiểu Vũ Điểm biết rồi, con sẽ thực yêu em ấy, cũng như mẹ yêu Tiểu Vũ Điểm vậy. Có khi ở trong lòng đứa bé, con búp bê kia, là hiện thân của cô. Hạ Nhược Tâm nheo nheo mắt, nghĩ ngợi. Mẹ cũng từng có một em búp bê. Mẹ có thích không? Vẫn là thanh âm ngọt ngào mềm mại của đứa nhỏ, cực kỳ dễ nghe. Thích, nhưng mà, con búp bê ấy cũng không tốt bằng của Tiểu Vũ Điểm. Hạ Nhược Tâm nhớ tới lúc trước, mới biết được thì ra có một số việc, cô vẫn nhớ mà không hề bị thương, con búp bê kia, đã bị mẹ vứt bỏ bởi vì Hạ Di Hiên không thích nó. Kia, vậy Tiểu Vũ Điểm cho mẹ búp bê của con rõ ràng rất thích, rất luyến tiếc, nhưng mà, Tiểu Vũ Điểm vẫn đưa búp bê lên trước mặt Hạ Nhược Tâm mẹ, mẹ phải đối xử tốt với búp bê, đây là thứ Tiểu Vũ Điểm thích nhất. Hạ Nhược Tâm ngồi xổm xuống, đem búp bê đặt lại vào trong lồng ngực của Tiểu Vũ Điểm. Tiểu Vũ Điểm chính là búp bê sinh đẹp của mẹ, cho nên, mẹ có Tiểu Vũ Điểm là đủ rồi. Chờ khi bọn họ trở lại nhà, Hạ Nhược Tâm vẫn đem quần áo của hàng xóm đi giặt, chờ nàng đến khi cô giặt xong thì trời cũng đã tối, mà Tiểu Vũ Điểm cũng vì quá mệt mỏi mà ngủ thiếp đi. Chương 189, có thể nghỉ ngơi một ngày tốt biết bao nhiêu. Editor, Tuna. Ngồi ở mép giường, cô nắm lấy bàn tay nhỏ của con gái. Đứa nhỏ này quả thật rất cố chấp, cô đã nói là không cần bé giúp, nhưng con bé vẫn muốn phụ. Kỳ thật, con bé có thể giúp được cái gì, cũng chỉ là đứa nhỏ 3 tuổi mà thôi. Tay của con gái cô rất lạnh, cô liền cầm lấy để sưởi ấm cho con gái, sau đó cô đem búp bê đặt vào lòng bé, mà Tiểu Vũ Điểm ôm lấy, co người lại, hai chân cũng quắp lấy, Hạ Nhược Tâm kéo qua chăn che đậy nữ nhi thân thể, tự nhiên còn có nàng chân nhỏ. Sau đó từ một bên lấy ra một cuốn vở, một cây bút chì, cô ngồi ở mép giường, nhìn con gái, sau đó vẽ. Mặt trước rất dày, họa đều vẽ hình dáng từ bé đến lớn của Tiểu Vũ Điểm, ngày đầu tiên sinh ra, lần đầu tiên con bé uống sữa, thậm chí còn lần con bé ủy khuất ăn bột năng, hồ rán có thể ăn được, lần đầu tiên con bé học đi, lần đầu tiên gọi mẹ. Con gái cô không có ảnh chụp, nhưng mà, tranh cô vẽ so với ảnh chụp còn quý hơn nhiều. Cô vẽ lại từng khoảng khắc con gái trưởng thành, dụ tâm miêu tả bộ dáng của con gái. Tiểu Vũ Điểm càng co chân lại, trên khuôn mặt nhỏ đầy nét ngọt ngào, trong lồng ngực còn ôm búp bê. Mẹ thanh âm nho nhỏ làm Hạ Nhược Tâm buông xuống trong tay, sau đó đem tay đặt ở trên mặt con gái. Mẹ ở đây. Cô nhẹ nhàng vỗ về, mặt đứa nhỏ rất non mịn, tay cô lướt qua hàng lông mày nho nhỏ, còn có đôi mi thật cong dài của con gái. Cô cẩn thận quan sát. Muốn từ trên người con gái tìm ra chút gì đó, chỉ là, tựa hồ trên người Tiểu Vũ Điểm tìm không ra một chút bóng dáng nào của người đàn ông kia. Đứa bé rất giống cô, một chút cũng không giống ba nó, ngoại trừ cặp đồng tử đen hoáy và chiếc mũi cao. Cô cởi quần áo ra, sau đó nằm bên cạnh cô gái, đem bé ôm vào lòng, chiếc giường cũng không lớn, nhưng 3 năm qua họ đều ở đây. Tiểu Vũ Điểm, ngủ ngoan con nhé, cô hôn lên mặt bé, nhắm mắt lại. Trên tay phải truyền đến chút tê tái, cô muốn nghỉ ngơi một lát. Một ngày là được. Thật sự rất mệt mỏi, rất mệt. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, cô cúi đầu, hôn lên khuôn mặt đáng yêu của con gái, khóe môi không khỏi hướng về phía trước con một chút. Tiểu Vũ Điểm của cô chính là một thiên sứ nhỏ a. Bên trong biệt thự Sở gia, Tố Nguyễn thỉnh thoảng nhìn chằm chằm bụng của Lý Mạn Nhi, sắc mặt hơi hơi tối sầm một chút, cũng đã 3 năm rồi, bà cho rằng bọn họ rất nhanh liền có thể ôm cháu, chỉ là tại sao đến giờ vẫn không có, bà cảm thấy bà so với 3 năm trước càng lúc càng già rồi. A Luật Tống Nguyễn kéo con trai qua, đứa con trai này bây giờ cao hơn bà rất nhiều, từ trước đến giờ bà chưa từng phải quản nó quá nhiều, chỉ là lúc này đây, bà là thật sự không biết phải nói với nó thế nào. Làm sao vậy, mẹ? Sở Luật tuy rằng trên mặt cũng không có nhiều tươi cười, nhưng mà, đối với Tống Uyển, trên người anh đã thu bớt sự lạnh lùng xa cách rồi. A Luật, các con chuẩn bị khi nào muốn đứa nhỏ A? Bà hỏi cực kỳ huyền chuyển, bọn trẻ không gấp, nhưng bà gấp A, nhìn người khác đều có cháu trai, các hai ông bà già này thực sự là nhìn không nổi nữa. Chương 190, cuộc sống vô vị. Editor, Tuna. Chân tay Lý Mạn Ni có chút luống cuống, túi đầu, tay đặt ở trên bụng nhỏ của mình, cô cũng muốn, thật sự rất muốn, nhưng vẫn luôn không có, không có thì làm sao bây giờ, cũng không thể đem nhét vào A. Trên mặt cô có chút tái nhợt, không dám ngẩng mặt nhìn người. Mẹ, bọn con còn chưa muốn có con sớm như vậy, chờ một thời gian nữa đi ạ. Anh đem tay đặt lên phía trên bả vai của Tống Uyển, đem tất cả mọi chuyện đẩy hết lên người mình. Nói anh yêu vợ như mạng, tuyệt đối không quá. Được rồi, các con muốn sao thì tùy, mẹ không còn nữa. Tống Uyển hơi thở dài một hơi, đối với đứa con trai xuất sắc này, bà kỳ thật cũng không lo lắng, mà bà tin tưởng, anh cũng sẽ không làm bà thất vọng, bởi vì anh từ nhỏ đến lớn, trước nay đều chưa từng làm bà thất vọng. Sau khi Tống Uyển đi, Sở Luật ngồi ở trên sofa, Lý Mạn Ni lúc này ôm lấy eo anh hỏi, Luật, chúng ta phải làm sao bây giờ? Đôi mắt anh có chút trầm xuống. Anh đem Lý Mạn Ni ôm vào trong lồng ngực, còn có thể làm sao bây giờ? Anh cũng không gấp, em lo lắng như vậy, chẳng lẽ là đang nghi ngờ năng lực của chồng em sao? Anh nhấp môi, trầm ngâm. Sao có thể? Lý Mạn Ni ngượng ngùng chui vào lòng anh, trên má nổi lên một ít đỏ ửng, đồng thời tâm tư cũng không khỏi ngượng ngạo một chút, tuy rằng bọn họ cũng không khả năng mỗi ngày đều làm chuyện vợ chồng, nhưng mà, ở trên giường người đàn ông này luôn dùng 10 phần công lực. Anh vẫn luôn ôn nhu đối xử với cô như lúc tân hôn vậy. Làm cho cuộc sống của cô mỗi ngày trải qua đều rất hạnh phúc. Chỉ là, Sở Luật, người đàn ông này có thể dùng từ ôn nhu để hình dung sao? Có lẽ là cô thật sự không quá hiểu biết Sở Luật, anh kỳ thật vốn là rất cuồng dã, càng hỏa bạo một ít, cũng càng phóng túng một ít. Đúng rồi, em đi pha cho anh một ly cà phê nhé. Lý Mạn Ni đứng lên, đỏ mặt đi về phía phòng bếp, nếu không đi... Cô không biết mình sẽ làm gì Sở Luật nữa, tuy rằng bọn họ là vợ chồng, nhưng mà, cô cũng không quá thích việc chủ động. Sở Luật nhấp môi mỏng ngồi ở trên sofa, con ngươi lúc này thâm vô pháp phòng trừng, anh từ trên người lấy ra hộp thuốc, mở ra, từ bên trong rút ra một cây, sau đó bật lửa, trong mông lung, gương mặt người ông thoáng hiện ra chút bi thương. Đây là cuộc sống mà anh muốn sao? Rõ ràng lúc ấy chờ mong như thế, nhưng bây giờ... Tựa hồ lại là biến thành một loại nhẫn nại, không biết là đang nhẫn nại chính mình, hay là nhẫn nại người khác, cuộc sống đần độn vô vị này, anh thật sự muốn sao? Tiên sinh, ngài có điện thoại người làm đi đến, trong tay còn cầm một chiếc điện thoại, Sở Luật đứng lên, tiếp nhận, thời gian 3 năm, thật sự thay đổi rất nhiều, ngay cả Tiểu Hồng cũng đã rời đi, bảo mẫu thay đổi một người rồi một người, thậm chí anh cũng không có cách nào để nhớ mặt họ. Dập tắt điếu thuốc trên tay. Anh dựa vào sofa. A lộ thanh âm trầm thấp đầy từ tính vang lên. Là em, anh họ, hôm nay em muốn xin nghỉ, cho nên em sẽ không đến công ty bên kia. Rất mau truyền đến thanh âm nhẹ nhàng của Đỗ Tĩnh Đường. Ừ, anh đã biết Sở Luật chỉ là nhàn nhạt tương quá, bất quá, lại không ngoài từ trong điện thoại truyền đến âm thanh của người đàn ông khác. Đỗ Tĩnh Đường, chú thu liễm một chút cho anh, đừng để chú em biết, nếu không, bà ấy sẽ bị chú làm cho tức chết. Bà ấy muốn cú nối roi tông đường, chú lại một hai phải đem bản thân bẻ cong, đúng là tìm đường chết. Chương 191, anh ta cong. Ha ha. Bên kia Đỗ Tĩnh Đường cười khan một tiếng, em cũng không ngờ mọi chuyện lại như vậy, dù sao anh cũng sinh ra, em nhỏ hơn anh mà, cho nên nói còn nghe được. Sở Luật lập tức cúp điện thoại, trên mặt giống như phủ một lớp băng sương đáng sợ, khuôn mặt đã rét buốt, đông lạnh rồi. Nếu như không biết Đỗ Tĩnh Đường vốn là một tên miệng thúi không giữ mồm giữ miệng, cộng thêm việc thiếu thông minh, anh sẽ cho rằng cái tên chết bầm này cố ý rắc muối lên vết thương của anh. Ném điện thoại qua một bên, anh lại ngồi xuống ghế sofa, rất nhanh Lý Mạn Ni bưng một cốc cà phê tới, Sở Luật nhận lấy, uống một ngụm, vẫn là hương vị này, cũng chỉ có Lý Mạn Ni mới có thể pha ra cái vị đắng chát này. Em bỏ thêm gì vào trong không? Sở Luật đột nhiên mở miệng. Song cũng không quá để ý, anh chỉ là thuận miệng hỏi thôi. nhưng anh lại không phát hiện Lý Mạn Ni nghe đến câu có bỏ thêm gì vào trong không thì cơ thể lại thoáng cứng ngắc mất tự nhiên.
Không có, đâu có bỏ thêm cái gì đâu ạ, đây chính xác là loại cà phê say nguyên chất.
Cô ta âm thầm rũ lông mi, che đi tia sáng lóe lên trong đáy mắt. Ngày mai nhớ bỏ chút đường, đáng quá lúc này Sở Luật mới buông cái cốc trong tay xuống, quả nhiên là không bỏ gì cả, cho nên mới đắng như vậy.
Em nhớ rồi, Lý Mạn Ni âm thầm thở dài một hơi, ngón tay nắm lại, sắc mặt cũng lộ ra một chút tái nhợt, mà ánh mắt cô cũng có một phần phức tạp, một phần sợ hãi, còn có một chút không cam lòng.
Từng tia ánh sáng bên ngoài chiếu lên cơ thể hai người, kẻ ngồi người đứng, dường như đều có vẻ đăm chiêu, như gần như xa.
Mà bên kia Đỗ Tĩnh Đường nhét di động vào túi, sau đó quay ra nháy mắt với người đàn ông ở phía sau một cái, thuyết phục được rồi.
Thật sao?
Một giọng nói cực kỳ trầm tĩnh vang lên, người đàn ông mang theo sự nguy hiểm của loài báo nhếch môi một cái, dáng người của anh ta cực kỳ cao lớn, dù lúc này đang ngồi nhưng đôi chân bắt chéo lên nhau kia cũng đã dài cả khúc.
Anh ta đưa tay đặt lên vai Đỗ Tĩnh Đường, cậu thật sự không sợ nhà họ Đỗ của cậu tuyệt hậu sao?
Giọng nói ẩn hiện sự lạnh lẽo làm hai mắt Đỗ Tĩnh Đường trắng nhợt.
Anh ta nắm lấy tóc mình một chút, lại trợn mắt lên, tuyệt hậu thì tuyệt hậu, cùng lắm thì sau này anh họ tôi sinh nhiều con cái, tôi ôm một đứa về nuôi, còn có.
Anh ta vỗ ngực người đàn ông một cái, tôi như vậy không phải đều do anh làm hại sao, nếu không phải vì anh thì sao tôi lại tự bẻ con mình chứ?
Đây chẳng phải chuyện đáng xấu hổ gì, đối với bọn họ cũng vậy.
Anh chống đối tôi lâu như vậy, làm phiền tôi khắp nơi, không phải đã sớm lập ra cạm bẫy tốt hơn chờ tôi nhảy vào đó chứ?
Anh nói xem.
Người đàn ông nghiêng ra sau dựa vào sofa, sườn mặt đầy tính xâm lược rơi vào tầm mắt Đỗ Tĩnh Đường.
Cái bộ dáng lợn chết không sợ phỏng nước sôi này quả thực làm cho Đỗ Tĩnh Đường hận đến răng cũng có chút đau rồi.
Rõ ràng chúng ta ngang nhau, vì sao chỉ có mình tôi làm thụ?
Khoe miệng anh ta giật một cái, còn người đàn ông kia thì hai tay ôm ngực, giọng mắt lạnh.
Bởi vì, cậu thích hợp.
Đông Phương Kính.
Trong phòng đột nhiên truyền đến tiếng gầm tức giận của Đỗ Tĩnh Đường. Cậu chờ đó, một ngày nào đó ông đây sẽ đẻ chết anh.
Chương 192, người xấu.
Hạ Nhược Tâm kéo tay con gái nhỏ, sau đó dừng lại, câu ngồi xổm xuống đặt tay lên bả vai của con gái.
Tiểu Vũ Điểm, mẹ phải đi đưa một món đồ, con đứng ở đây chờ mẹ, nhớ đừng chạy loạn nhé.
Cô rất lo lắng cho con gái, cũng muốn đem con theo nhưng không có cách nào nên đành để con lại chỗ này.
Tiểu Vũ Điểm ôm chặt con búp bê trong ngực. Từ khi có nó đi đâu bé cũng mang theo.
Con biết rồi mẹ ạ, con sẽ đứng ở đây chờ mẹ, có búp bê ở cùng con sẽ không sợ gì nữa.
Bé ngượng ngùng cười một tiếng, để búp bê dán lên mặt của mình, bởi vì bé là đứa bé ngoan nên vẫn luôn nghe lời mẹ.
Hạ Nhược Tâm xoa tóc con gái, đặt con ngồi lên trên bậc thang sau đó mới xoay người đi đưa đồ. Cô đi rất nhanh, với hy vọng có thể về sớm với con gái mình.
Tiểu Vũ Điểm nhìn đến khi bóng dáng Hạ Tâm biến mất. Chép miệng một cái, ôm bút bê vào trong ngực, đôi mắt trong trẻo nhìn xung quanh, lúc này người đến người đi, rất nhiều người không hiểu, tại sao một bé gái xinh đẹp dễ thương lại ngồi một mình ở đây.
Cô đơn khiến người ta đau lòng.
Cháu à, sao cháu lại ở đây một mình?
Ba mẹ cháu đâu?
Một người đàn ông lén lút ở nơi này đã lâu, mới tới ngồi bên cạnh Tiểu Vũ Điểm, trong mắt không có ý tốt, hắn ta cúi đầu đánh giá Tiểu Vũ Điểm, bé gái xinh đẹp dễ thương như vậy. Nhất định có thể bán được với giá cao.
Tiểu Vũ Điểm ngẩng đầu, hơi nhíu lông mày, mẹ cháu đi đưa đồ rồi, một lát nữa sẽ quay trở lại.
Tuy rằng không thích cái chú này, nhưng bé vẫn trả lời, vì mẹ đã nói, làm người phải lễ phép.
À, là như vậy sao?
Trên mặt kẻ buôn người cười càng thêm sáng lạ, hắn ta lấy từ túi mình ra một viên kẹo. Cháu à, chú có kẹo này có muốn ăn hay không?
Hắn ta cơ cơ cái kẹo trước mặt Tiểu Vũ Điểm. Mấy đứa nhỏ đều thích cái này.
Quả nhiên Tiểu Vũ Điểm nhìn theo viên kẹo kia, một lúc sau lại cúi đầu xuống, mẹ đã nói, không được ăn đồ của người lạ.
Cháu đừng lo lắng, chú không phải người xấu, chú chỉ là thấy cháu đáng yêu quá thôi.
Kẻ buôn người cười một tiếng, nhưng mà trong mắt lúc này đã không còn kiên nhẫn, đứa nhỏ này, sao lại khó thu phục như vậy?
Mẹ đã nói, người xấu sẽ không nói mình là người xấu.
Bé trợn to hai mắt, trả lời rất nghiêm túc.
Mà tên kia suýt nữa thì sặc nước miếng của chính mình, ho khan một tiếng. Cháu nhìn bộ dáng của chú xem, dáng dấp chú như thế này mà giống người xấu à.
Hắn ta tận lực cười hiền hậu.
Tiểu Vũ Điểm nghiêng đầu một chút, hình như đang nghiêm túc nhìn xem, sau đó gật gật đầu một cái. Lúc này kẻ buôn người mới thở nhẹ nhõm. Chú rất giống người xấu. Ôm chặt bút bê trong ngực, trực giác khiến Tiểu Vũ Điểm không thích ánh mắt cái chú này nhìn bé. Kẻ buôn người trừng mắt một cái, trong mắt hiện lên tia ấm oan. Chương 193, ông lừa con gái tôi. Chú dẫn con đi tìm mẹ của con có được hay không, là cô ấy kêu chú tới đón con. Hắn ta vẫn cười, chẳng qua, cười cũng đã lạnh mấy phần. Tiểu Vũ Điểm cố chấp ôm chặt bé con, mẹ sẽ không lừa gạt Tiểu Vũ Điểm, mẹ nói mẹ sẽ tự mình đón Tiểu Vũ Điểm không đi, phải ở lại chỗ này chờ mẹ. Cô bé không cần theo cái chú này, cô bé ngoan nhất, mẹ nói để cho cô đợi, cô bé sẽ đợi, mà cái chú này, giống như người xấu mẹ bảo. Kẻ buôn người đứng lên, nhìn thoáng qua bốn phía, tại phát hiện không có người, duỗi tay của mình, liền muốn trực tiếp ôm đứa bé này đi. Đứa nhỏ này không dễ dụ, vẫn là như vậy đơn giản nhất. Ông muốn làm gì? Một ý cười chế nhạo vang lên, tay người đàn ông dừng trên không trung một chút. Hắn ta quay đầu lại, chỉ thấy một người đàn ông mặc áo trắng, nghiêng người dựa vào một chiếc xe, tuy tiểu dáng quần áo trên người cực kỳ đơn giản, nhưng hơi chú ý liền sẽ phát hiện. Toàn thân cao thấp người đàn ông này đều là hàng hiệu. Khuôn mặt người đàn ông tuấn Mỹ, nụ cười khỏe môi luôn luôn mang theo đùa cợt như có như không. Chuyện không liên quan tới mày, nếu không muốn chết liền cút, kẻ buôn người cảnh cáo người khách không mời mà đến, lúc đều hận, nếu như không phải đột nhiên đi ra một trình rào kim, đứa bé này đã bị bắt đi. Chuyện không liên quan đến tôi sao? Ông muốn lừa con gái tôi, ông còn nói chuyện không liên quan đến tôi. Người đàn ông cười lạnh một tiếng. Mà anh ta nói láo tuyệt đối không đỏ mặt. Anh ta còn chưa có kết hôn đâu, con cái từ đâu, chui ra từ đá sao. Mà mắt kẻ buôn kia lóe lên một cái, nhìn quần áo trên người người đàn ông, còn có chiếc xe sau lưng, lúc này cửa xe mở ra, từ bên trong đi một người đàn ông càng thêm tuấn Mỹ, ánh mắt lạnh như băng như thế, khuôn mặt băng lãnh, để đôi mắt nhỏ không khỏi đánh một cái dùng mình. Tiểu Vũ Điểm ôm bé con chớp mắt hai mắt, đứng lên. Chạy về phía người đàn ông luôn cười, sau đó ôm lấy chân của anh ta. Kẻ buôn người đổ mồ hôi lạnh, trách không được đứa nhỏ này lớn lên đẹp đẽ như vậy, hóa ra là vấn đề gen, mà hôm nay có thể hắn ta chọc người không dễ trêu chọc rồi. Thật xin lỗi, tôi chỉ đùa giỡn, hắn ta gượng cười, không khỏi lui về phía sau, sau đó khi không có ai, như bị người đuổi giết chạy xa. Một hồi liền không thấy bóng dáng, cái công phu chạy này, quả nhiên là như bị lửa đốt. À, thật là đứa bé thông minh, khóe môi người đàn ông gợi lên một vòng ý cười cực đẹp đẽ, sau đó xoay người ôm lấy thân thể mềm mại, thật đáng yêu, thật xinh đẹp, trách không được người kia muốn bắt cóc, đến anh ta cũng muốn, nếu như đem nhóc này về cho Thái hậu nhà anh, về sau Thái hậu nương nương sẽ không buộc anh kết hôn sinh con. Đông Phương Kính, anh xem đứa nhỏ này có phải lớn lên rất xinh đẹp hay không, đứa bé như vậy, làm sao sinh, cái này không phải người giả chứ. Mà người đàn ông vẫn đứng ở trước xe đi tới, hai tay nhét trong túi, anh ta nheo cặp mắt lại, chỉ thấy đứa trẻ trong ngực người yêu mọc ra một đôi mắt to trong veo như nước, khuôn mặt nhỏ nhắn như quả táo, môi nhỏ hồng nhuận phơn phất giống như là thạch, anh ta không keo kiệt gật đầu một cái, đúng là rất xinh đẹp, Đỗ Tĩnh Đường, cậu sẽ không muốn ôm về nhà chứ. Chương 194, anh ta là đàn ông, là đàn ông. Tôi cũng muốn, vẻ mặt Đỗ Tĩnh Đường oán nghiệm. Thế nhưng lừa bán người là phạm pháp, nhóc con, anh ta đùa với đứa trẻ trong ngực, nhớ về sau đừng cho người lạ ôm biết không. Không ai có thể giống như chú đây, đẹp trai như vậy, lại tốt tính như vậy. Sau khi nói xong, Đỗ Tĩnh Đường có chút không nỡ buông đứa bé đáng yêu, kỳ thật anh ta còn muốn ôm, chỉ là người kia đã ôm. Tay của anh ta đặt ở trên đầu Tiểu Vũ Điểm, nhớ kỹ, đừng nghe người không biết, cũng không đi theo họ, không ăn đồ họ đưa. Giống như người quái dị vừa rồi. Tiểu Vũ Điểm nhẹ nhàng gật đầu một cái, vâng, chú kia là người xấu, còn chú không phải người xấu, cô bé ngẩng khuôn mặt nhỏ của mình, người nào đối tốt với cô bé, người nào không tốt với cô bé, từ trước đến nay trẻ con đều rất trực tiếp. Làm sao cháu biết chú không phải người xấu, có lẽ chú cũng vậy. Đỗ Tĩnh Đường chỉ mặt mình, bị người nói thành người tốt, anh ta thật cao hứng. Tiểu Vũ Điểm hé miệng nhỏ cười một tiếng. Môi nhỏ như thạch dương lên, chú có đôi mắt giống gì? Mà khoe miệng Đỗ Tĩnh Đường giật một cái, ý của nhóc này là anh ta giống phụ nữ sao? Dì là người tốt, cho nên có thể nhìn Tiểu Vũ Điểm như vậy, cô bé phát hiện sắc mặt Đỗ Tĩnh Đường đột biến sắc, không nhanh không chậm nói. Mà Đỗ Tĩnh Đường lại xoa đầu cô bé, kém chút vò tóc cô bé thành ổ gà rồi. Cuối cùng anh ta hiểu ý của cô bé. Anh ta suýt chút thổ huyết, anh ta là đàn ông, tuy ở cùng người kia, anh ta không giống, nhưng vẫn có thể là một người đàn ông hàng thật giá thật, người đàn ông ba chân. Buông cô bé ra. Đỗ Tĩnh Đường vừa định rời tay của mình, lại nghe được một giọng còn lạnh lẽo hơn Đông Phương Kính. Mà lúc này, một người đàn ông chậm rãi bước về phía bọn họ. Tiểu Vũ Điểm dùng sức nâng đầu của mình lên, thẳng đến khi người đàn ông lại gần một chút, lông mi thật dài chớp một cái, chú này cô bé biết. Là người trong bệnh viện. Cao Giật đi qua, trực tiếp xoay người ôm lấy nhóc con, cô bé không biết mình nguy hiểm cỡ nào, nếu như mẹ của cô bé mất đi cô bé, người phụ nữ kia tuyệt đối không cách nào sống tiếp. Ôm lấy đứa bé, Cao Giật mới nhìn về phía Đỗ Tĩnh Đường, trong mắt hai người đều mang theo thăm dò đối phương. Vị tiên sinh này, anh có thể là hiểu lầm, chúng tôi chẳng qua là vừa lúc đi ngang qua, thấy được có một người đàn ông muốn mang cô bé đi thôi, vừa vặn giúp đỡ, không có ác ý. Đỗ Tĩnh Đường lui lại bên người Đông Phương Kính, thoải mái giải thích, dù sao bọn họ không có làm việc gì trái với lương tâm, đương nhiên không cần bất an. Tiểu Vũ Điểm dùng sức gật cái đầu nhỏ, chẳng qua khuôn mặt nhỏ lại tựa vào ngực Cao Giật, chú ôm cô bé là người tốt, đây là mẹ nói, cho nên chú ấy là người tốt, bởi vì, xưa nay mẹ không lừa gạt, Tiểu Vũ Điểm không cho người xấu ôm, thế nhưng người tốt có thể. Mà động tác Tiểu Vũ Điểm, liền để Cao Giật tin tưởng Đỗ Tĩnh Đường nói, đúng là bọn họ cứu được Tiểu Vũ Điểm, đứa nhỏ này, vốn thông minh hơn tuổi rất nhiều, cảm ơn hai người. Cao Giật ôm chặt đứa bé trong ngực. Nhưng trong lòng bởi vì lời bọn họ nói có chút không thoải mái, nếu như không phải nhờ bọn họ, khả năng người phụ nữ kia sẽ mất đi đứa bé này rồi. Chương 195, người quen. À, không cần, con gái của anh rất đáng yêu, Đỗ Tĩnh Đường cười ha ha, tâm lúc này lại chua xót, mà nhóc con chôn mặt ở trong ngực Cao Giật, chỉ là bản năng cho rằng, bọn họ là cha con. Con gái sao? Cao Giật chỉ nhíu lông mày của mình một chút. Cũng không có phủ nhận cái gì. Chúng ta đi, Đông Phương Kính khẽ phun ra ba chữ, sau đó xoay người rời đi, mà Đỗ Tĩnh Đường đưa tay tạm biệt Tiểu Vũ Điểm một chút. Gặp lại, Tiểu Thiên Sứ. Tiểu Vũ Điểm mới ngẩng đầu từ trong ngực Cao Giật lên, duỗi tay nhỏ lắc lắc. Hẹn gặp lại, chú gì, giọng ngọt ngào như gạo nếp văng lên. Thân thể Đỗ Tĩnh Đường đột nhiên lảo đảo một cái, kém chút té ngã, đây là xưng hô gì vậy, cái gì gọi là chú gì. Anh ta không phải phụ nữ, mà một trận cười mười phần hùng hậu chấn động màng nhĩ của anh ta ngẩng đầu, đúng lúc bắt được ý cười trong mắt Đông Phương Kính, người đàn ông này rêu cợt anh lại rêu cợt anh ta cũng dám cười anh. Cái người đàn ông đáng chết này, anh ta như vậy không phải là do anh làm hại. Cao Giật mím môi đưa mắt nhìn hai người kia, bằng trực giác của mình, anh ta có thể cảm giác được, hai người đàn ông này, không phải là bạn bình thường. Nếu như không phải anh em, như vậy là người yêu. Chẳng qua những chuyện này không liên quan tới anh ta đối với chuyện của người khác, từ trước đến nay không có chút hứng thú nào, mà bây giờ, nhóc con trong ngực mới cần chú ý, mẹ cháu đâu? Anh ta cúi đầu hỏi nhóc đáng yêu trong ngực, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, trách không được có người lừa con bé. Mẹ đi đưa đồ, để Tiểu Vũ Điểm ở đó chờ, Tiểu Vũ Điểm đáp trả, không giống với ôm ấp của mẹ. Cái chú này ôm trọn thân thể bé, bé rất thích. Cao Giật đi qua một bên, vẫn không có buông đứa bé trong ngực xuống, trong lòng có chút không vui, người phụ nữ kia, cô cũng yên tâm, xem như đứa nhỏ này rất ngoan, thế nhưng khó đảm bảo sẽ không có người có ý đồ với nó. Chú, bé con của Tiểu Vũ Điểm được không? Tiểu Vũ Điểm đưa bé con lên, đưa cho Cao Giật xem, khuôn mặt nhỏ nhắn cười như là hoa nhỏ đáng yêu. Trẻ con cười vô cùng trong sáng. Đẹp mắt, Cao Giật không keo kiệt, ngón tay sờ soạng bé con kia một chút, đây là bản số lượng, sẽ rất quý, một người phụ nữ cần bán máu, làm sao có thể mua nổi bé con này cho con gái. Là ai mua cho cháu? Cao Giật thử hỏi. Là mẹ, Tiểu Vũ Điểm lại ôm bé con vào trong ngực giống như bảo bối, cô bé là bảo bối của mẹ, mà bé con này lại là bảo bối của cô bé. Quả nhiên là người phụ nữ kia, anh ta dựa người vào tường. Vì để tránh chuyện như vậy phát sinh, ảnh tạ vẫn là chờ người phụ nữ kia trở lại rồi nói. Mà thân thể nhóc con mềm mại thơm mát, giống như chơi rất vui. Mà anh ta lại có chút cảm giác thích ôm cô bé. Hạ Nhược Tâm lau khô mồ hôi trên trán, cô chạy mau về, những món đồ kia khiến cô phải khiêng lên lầu 6, đã để cô mệt mỏi một chút sức lực cũng không có, chẳng qua, cô còn muốn thấy con gái của mình, cô còn đang lo lắng, kỳ thật để một mình con bé ở đó là đúng hay sai, nó còn nhỏ như vậy. Khi cô nhìn thấy có một người đàn ông ôm Tiểu Vũ Điểm, cảm giác buồng tim của mình đều muốn ngừng đập Tiểu Vũ Điểm. Giọng nói mang theo hơi khàn, đều đã bị hô hấp làm có chút bất lực rồi. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 196, lại gặp mặt. Mẹ! Tiểu Vũ Điểm nghe được tiếng Hạ Nhược Tâm, liền vội dãy rủa từ trong ngực Cao Giật xuống, chân ngắn chạy về phía Hạ Nhược Tâm. Mà Cao Giật nhìn tay của mình, thiếu đi độ ẩm, để anh ta cảm giác có chút mất mát. Anh ngơ ngác đứng tại chỗ, mà Hạ Nhược Tâm dùng tay phải của mình ôm lấy nhóc con, ngón tay đặt ở trên khuôn mặt nhỏ nhắn của con gái, giống như là đang kiểm tra cái gì. Hạ Nhược Tâm ôm thật chặt con gái vào trong ngực, lo lắng chết cô, về sau cô cũng không dám để một mình Tiểu Vũ Điểm ở chỗ này. Mà lúc này, cô mới ngẩng đầu nhìn người đàn ông vừa rồi ôm con gái. Là anh. Mắt của cô hơi mở to một chút, thế nào lại là anh, bác sĩ kia, bác sĩ rút 2 lần máu cho cô. Lại gặp mặt, Cao Giật đến gần, thiếu đi quần áo bác sĩ, nhiều thêm mấy phần tùy tính, giống như lúc này mới là anh chân thực, mà xác thực cũng là như thế, anh thích chạy qua khắp nơi trên thế giới, mà gần đây mới trở về nước. Đúng vậy, thật là khéo, Hạ Nhược Tâm có chút ngượng ngùng, nếu như vậy, anh không phải lừa con gái tôi, chỉ là cô vẫn có chút bất ngờ, không hiểu vì cái gì người đàn ông này lại xuất hiện ở đây, còn ôm Tiểu Vũ Điểm. Cô không nên bỏ đứa bé ở nơi này, Cao Giật hời hợt, cũng không có ý chỉ trích, cũng không có khiến người phụ nữ này hoảng sợ, chẳng qua, cái này cũng là sự thật. Hạ Nhược Tâm lại ôm chặt con gái, trong lòng có một loại nghĩ mà sợ. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm rất khó chịu, Tiểu Vũ Điểm đẩy Hạ Nhược Tâm ra, cô ôm cô bé thật chặt. Thân thể đầy ánh sáng, cô bé đã được Cao Giật ôm vào trong ngực. Để tôi ôm con bé đi, cô như vậy nó sẽ không thoải mái. Mà Hạ Nhược Tâm xin lỗi xoa mặt Tiểu Vũ Điểm, vừa rồi cô thật sự là dùng quá sức rồi. Đi thôi, tôi đưa 2 người trở về, không hiểu vì cái gì mình lại tốt bụng như vậy, Cao Giật cười thầm chính mình nhiều chuyện, từ trước đến nay anh ta đều là người rất ít quản chuyện của người khác. Chẳng qua lần này giống như ngoại lệ. Hạ Nhược Tâm, cô không đi sao? Anh ta đi vài bước, quay đầu lại hỏi lấy người phụ nữ vẫn ngây ngốc đứng tại chỗ. Thật không biết người phụ nữ ngốc như vậy làm sao sinh ra con gái, lại nuôi lớn cô bé như vậy. Làm sao anh biết tên tôi? Hạ Nhược Tâm vội vàng chạy chậm đuổi theo, mà Tiểu Vũ Điểm trong ngực anh, thỉnh thoảng chớp mắt của mình. Cô bé rủi mắt của mình, buồn ngủ, sau đó ôm bé con yên tâm ngủ ở trong ngực Cao Giật. Con bé ngủ rồi, Cao Giật dừng bước, đối với Tiểu Vũ Điểm đã nhắm mắt ngủ trong ngực mình lại có chút không biết làm sao, đứa trẻ nhỏ như vậy, như là bé con cờ dị tổ. Thật sự rất đáng yêu, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn trịa, cái môi vô cùng phấn nộn còn hơi bĩu lên, 2 cái tay nhỏ ôm thật chặt bé con trong ngực mình, làm cho người ta có loại yêu thích không buông tay, hiện tại vô bé ngủ, rất ỷ lại anh ta, cho nên, ít khi ôm trẻ con, anh ta thật sự có chút nhất thời không phản ứng. Đứa nhỏ này thật sự chính là sát thủ của đàn ông, trách không được 2 người đàn ông kia đều nguyện ý giúp cô bé. Ừm, nó mệt mỏi, buổi sáng nó dậy rất sớm. Hiện tại cũng cần phải ngủ. Hạ Nhược Tâm có chút đau lòng bước theo. Ừm, đi thôi, Cao Giật lại đi về phía trước lần nữa, mà Hạ Nhược Tâm đi theo anh, do dự nửa ngày, mới mở miệng. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 197, bác sĩ này là người tốt. Sao anh biết tên tôi? Cô không có nhớ lầm, vừa rồi đúng là anh gọi cô Hạ Nhược Tâm, mà cô nhớ rất rõ, cho tới bây giờ cô chưa nói với anh tên của mình. Mà bọn họ chỉ gặp qua 2 lần. Tôi là bác sĩ, Cao Giật khẽ mở miệng, lúc này Hạ Nhược Tâm mới nhớ tới, lúc cô ban máu, có ghi tư liệu của cô. Tôi là Cao Giật người cao chân dài, chẳng qua tỉ mỉ phối hợp bước chân với Hạ Nhược Tâm, anh ôm đứa bé vững vàng, anh là đàn ông, mà đứa nhỏ này vốn rất nhỏ, ở trong ngực của anh liền như một cái nồi lớn. Cảm ơn anh, Hạ Nhược Tâm lại nói lời cảm ơn, giống như trừ đó ra. Cô đã không biết phải nói gì, mà Tiểu Vũ Điểm đang ngủ an ổn trong ngực anh, khuôn mặt bé nhỏ đỏ bừng, đều không có bị đánh thức, đây chính là khác nhau của phụ nữ và đàn ông. Khi Tiểu Vũ Điểm ở bên cạnh cô, từ trước đến nay đều quật cường, cô bé sợ mẹ mệt, cho nên khi được cô ôm, cũng ngủ không an ổn. Nhưng hôm nay, ở trong ngực Cao Giật, cô bé lại ngủ thiếp đi. Mà người làm mẹ như cô cho tới bây giờ đều không có cho con gái những thứ này. Tôi không thích nghe quá nhiều cảm ơn, tôi làm những chuyện như vậy, chỉ là bởi vì, tôi thích, không phải dùng để đổi lấy một câu cảm ơn. Cao Giật nghiêng đầu, nhìn thấy yêu thương trong mắt Hạ Nhược Tâm. Cha đứa bé đâu? Anh biết do nói, có đàn ông như thế nào lại không chịu trách nhiệm như thế, để người phụ nữ của mình bán máu cứu con. Cha của đứa bé sao? Hạ Nhược Tâm nhẹ nhàng cúi đầu, đứa bé không có cha, đúng vậy, con gái của cô không có cha, chỉ có một người mẹ, bởi vì cha nó căn bản không biết nó tồn tại, cũng sẽ không chờ mong nó sinh ra. Hiện tại anh sống rất tốt, có một người vợ anh yêu như vậy. Mà cô cũng sống rất tốt, bởi vì có một con gái đáng yêu. Thật xin lỗi, Cao Giật xin lỗi, giống như sớm nghĩ đến, chỉ có một người mẹ độc thân mới khổ cực như vậy. Một mình nuôi dưỡng một đứa bé, không dễ dàng. Không sao, chúng tôi rất tốt, Hạ Nhược Tâm không quan trọng cười nhẹ một tiếng, chỉ là, thật sự không có sao sao. Tốt có thể bán máu sao. Cao Giật nghiêng mặt qua, chỉ thấy mặt Hạ Nhược Tâm vẫn hơi lộ ra một chút tái nhợt, bên trong sắc mặt người phụ nữ này luôn có mỏi mệt, từ 3 năm trước đây đã bắt đầu, cô vẫn luôn như thế. Tim của anh hơi có chút không thoải mái, giống như bị một đồ vật sắc nhọn đâm vào, cảm giác như vậy, giống như, anh từng có. Mím môi không nói, anh càng ôm nhóc con thêm vững vàng một chút, túi lầu xuống, một cái tay nhỏ của Tiểu Vũ Điểm lại túm áo trước ngực anh, ngón tay nho nhỏ, thật là rất xinh đẹp, phấn nộn cũng rất đáng yêu. Anh một mực ôm đứa bé trong ngực, thẳng đến khi Hạ Nhược Tâm dừng bước. Sao vậy? Anh nhíu mày. Hạ Nhược Tâm có chút ngượng ngùng, có phải cô quá phiền người ta không, dù sao vô không quen không biết. Chúng ta đến rồi, cô chỉ một căn phòng phía trước, đó chính là nhà của cô. Cao Giật trực tiếp ôm lấy Tiểu Vũ Điểm đi thẳng về phía trước, mà Hạ Nhược Tâm chỉ bất đắc dĩ đuổi theo. Cô mở cửa, anh chỉ nhìn chăm chú lên ngón tay của cô, nhìn rất đẹp, thon dài mịn nhẵn, lại cũng không có bao nhiêu sức lực. Cửa phòng mở ra, mấy thứ đồ dùng trong nhà đều hết sức đơn giản, cũng rất cổ xưa, một cái giường, một cái tủ gỗ cũ, mặt đất còn đặt một cái chậu lớn, phía trên chồng đống rất nhiều quần áo. IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 198, cô cảm kích anh. Có nam, cũng có nữ, thậm chí còn có trẻ con. Nhưng anh không thuộc về họ. Cao Giật cũng không có hỏi nhiều, anh đi tới, đi đến bên chiếc giường nhỏ, vung Tiểu Vũ Điểm trong ngực xuống, rời ngực của anh, hai tay Tiểu Vũ Điểm ôm chặt bé con trong ngực, cũng không có tỉnh lại. Hạ Nhược Tâm cũng theo chân đến gần, thay con gái cởi bỏ giày nhỏ, lúc này mới kéo chăn mền qua, đắp lên người con bé. Những quần áo đó là gì? Cao Giật đứng ở một bên, có khi cảm giác cái phòng quá nhỏ, ngay cả đứng đấy đều chọn một phương. Chút nữa tôi phải giặt, đây đều là quần áo của hàng xóm. Hạ Nhược Tâm đắp kín chăn cho Tiểu Vũ Điểm, đắp kín bàn tay nhỏ và chân nhỏ của con bé. Cao Giật lại mím chặt môi mình lần nữa, kỳ thật cái gì anh cũng không cần đoán, cái gì cũng không cần suy nghĩ, nơi này đều đã chứng minh, bọn họ sống qua thế nào, nếu như không có bán máu. Như vậy, cô không thể nào nuôi nổi bé con kia. Cao Giật đút tay trong túi quần, sau đó lấy từ bên trong ra tấm danh thiếp, đi tới bên người Hạ Nhược Tâm, từ cao nhìn xuống người phụ nữ trước mắt vô cùng gầy yếu. Trên vai của cô đã nhận cái gì? Mà bị ép tới nỗi có khi đều gặp cả người. Đây là danh thiếp của tôi, nếu như về sau cô có chuyện gì, có thể tìm tôi hỗ trợ. Không cần đi bán máu, cô còn có con gái. Không thể tổn thương thân thể của mình như vậy. Anh cúi đầu, đặt danh thiếp trong tay vào tay Hạ Nhược Tâm. Anh xưa nay không ưa thích cho mũi vào chuyện người khác, nhưng hai mẹ con này lại để anh có chút đau lòng. Nếu như có thể, có lẽ anh có thể giúp họ một chút. Hạ Nhược Tâm nắm chặt danh thiếp trong tay, sau đó đưa mắt nhìn Cao Giật biến mất ở cửa. Thật lâu không có người nói chuyện với cô như vậy, cô vẫn luôn dựa vào chính mình, mặc kệ là khó khăn dường nào. Đều là một mình cô đi tới, chỉ là, hiện tại. Cô cầm danh thiếp trong tay, lòng lại vô cùng chua xót, mặc kệ anh có phải thật tâm hay không, cũng mặc kệ những hứa hẹn này có thể ứng nghiệm, cô đều rất cảm kích anh. Cô đứng lên, cẩn thận cất kỹ tấm danh thiếp kia, sau đó mới đi múc nước, bởi vì cô còn có rất nhiều quần áo phải giặt. Cô ngồi xuống, xắn tay áo mình lên, sau đó mới đưa tay mình vào trong nước lạnh. Thỉnh thoảng cô sẽ ngẩng đầu xem Tiểu Vũ Điểm, con bé ngủ hết sức quen thuộc, như vậy có vất vả cũng đáng. Sắc trời bên ngoài đã gần tối, lại là một đêm vất vả, chẳng qua, vất vả qua đi, cô lại có thể nghỉ ngơi cho khỏe một chút rồi. Cô cho là, bọn họ sẽ sống an tĩnh như vậy, chỉ là cô sai, cô muốn yên tĩnh, vì sao khó như vậy? Tiểu Vũ Điểm ngồi một mình trên ghế nhỏ, trong ngực ôm bé con, lông mi dài nhẹ nhàng buông thõng, trên mặt có chút đỏ ửng. Mà lại càng ngày càng đỏ, giống như có một chút không bình thường. Mẹ! Cô bé khẽ gọi Hạ Nhược Tâm, chẳng qua, cuối cùng vẫn ôm chặt bé con hơn một chút, mồ ý nô nhỏ mang theo một chút màu trắng, không hồng nhuận giống như trước kia, cả khuôn mặt nhỏ nhắn đều đỏ ửng. Cô bé co thân thể mình lại, đôi mắt lộ ra ở mức. Hạ Nhược Tâm quay đầu nhìn con gái mình, chỉ thấy cô bé túi đầu ngồi đó, cô để hàng hóa trong tay xuống, có chút kỳ lạ. Sẽ không phải nhóc con ngủ thiếp đi chứ? IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 199, Tiểu Vũ Điểm ngã bệnh. Cô vội vàng đi qua, ngồi xổm ở bên người con gái. Tiểu Vũ Điểm, có phải mệt mỏi hay không? Thế nhưng nửa ngày, Tiểu Vũ Điểm vẫn bung thong cái đầu nhỏ, chưa có trả lời cô một câu. Cô nhấc khuôn mặt nhỏ lên, lại phát hiện, khuôn mặt nhỏ nhắn của cô bé đỏ ửng. Thậm chí cũng có thể nghe ra tiếng hít thở có chút nặng nề. Tiểu Vũ Điểm, tay của cô nhẹ nhàng đặt lên trán con gái, lại chạm đến nhiệt độ kinh người. Con bé phát sốt rồi. Mẹ, Tiểu Vũ Điểm, lạnh quá. Tiểu Vũ Điểm hơi mở cặp mắt của mình ra, tay nhỏ vô lực túm lấy áo mẹ, sau đó liền tựa vào trong ngực mẹ, bé con trong tay cũng rơi xuống mặt đất. Mà mặt Hạ Nhược Tâm lại lập tức trắng bệch, ôm lấy con gái, liền chạy ra phía ngoài. Mà những người khác cũng đều không rõ, đây là thế nào, trong mắt bọn họ cũng đều có chút lo lắng. Có phải con của cô ngã bệnh hay không? Trong bệnh viện, màu sắc vô cùng lạnh lẽo, nơi này đều có một loại lạnh lẽo không cách nào nói rõ, không có người thích nơi này. Hạ Nhược Tâm cũng không ngoại lệ. Cô đứng ngồi không yên chờ ở phòng cấp cứu, tay nắm thật chặt áo trước ngực mình, luôn cuống giống như không có cách nào hô hấp. Ngàn vạn không thể có chuyện, Tiểu Vũ Điểm là tính mạng của ô. Nó còn nhỏ như vậy, không thể có chuyện, tuyệt đối không thể, chỉ là phát sốt, chỉ là sinh bệnh bình thường. Cô cúi đầu xuống, dùng hai tay bưng kín mặt, đều là cô không tốt, vì sao Tiểu Vũ Điểm bị bệnh, cô vẫn không biết rõ, cô thật sự là một người mẹ thất trách, cô hẳn sớm phát hiện mới đúng. Cô không ngừng tự trách, đều hận không thể cho mình một cái tát. Phòng cấp cứu cửa vừa mở ra, bác sĩ nhanh chân từ trong đi ra, sắc mặt vô cùng nặng nề. Bác sĩ! Xin hỏi con gái của tôi. Mà phía dưới, cô chỉ cảm giác môi mình thỉnh thoảng động lên, lại không biết mình muốn đi nói cái gì, hỏi cái gì rồi. Cô là mẹ đứa bé. Bác sĩ cúi đầu hỏi cái người phụ nữ giống như cũng không cách nào đứng thẳng người. Vâng, Hạ Nhược Tâm gật đầu một cái, không hiểu, hiện tại bác sĩ muốn nói lại thôi đại biểu cái gì. Cô đi theo tôi tới đây một chút, ông quay người, Hạ Nhược Tâm bước chân chần chừ một chút. Sau cùng nện bước nặng nề đi theo sau lưng bác sĩ. Cô không hiểu, đột nhiên ý lạnh đến đại biểu cho cái gì, chỉ là biết bây giờ mình vô cùng lạnh rất lạnh. Cô không khỏi dùng mình một cái. Có phải mùa đông sắp tới? Bác sĩ cầm lên một phần báo cáo kiểm tra đặt ở trước mặt Hạ Nhược Tâm, hai tay Hạ Nhược Tâm run rẩy cầm lên, chỉ nhìn hồi lâu lại không biết là phía trên viết cái gì, mắt của cô mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một đống số tự. Sau đó những chữ số này bắt đầu lòa lên, cái gì cũng không thấy rõ. Vị tiểu thư này, bác sĩ không biết nên xưng hô như thế nào với cô gái trẻ tuổi này, mà ông có chút khó mà mở miệng, người phụ nữ này rõ ràng nhìn toàn thân đều phát run. Tôi có con gái, Hạ Nhược Tâm lộ ra nụ cười khó coi, chỉ là cô phát hiện, cô lại muốn khóc như thế, cũng bất lực như thế. Vị tiểu thư mỉm cô, bác sĩ cảm giác rất tàn nhẫn, sau đó thở dài một hơi. Cô có biết hay không, cái thế giới này còn có một loại bệnh máu trắng tồn tại. Bệnh máu trắng sao? Sắc mặt Hạ Nhược Tâm đột nhiên tái đi, ông nói cái gì, bệnh máu trắng sao? IT, nhóm dịch, nghèo sinh gờ tờ. Chương 200, Tiểu Vũ Điểm bệnh rất nặng. Đúng vậy, tục chính là bệnh ung thư máu, bác sĩ gật đầu một cái, mà Hạ Nhược Tâm đột nhiên cảm giác thế giới của mình quay cuồng, tuy bác sĩ cũng không nói gì thêm. Nhưng... cô đã có thể thấy vẻ mặt nặng nề trên mặt ông là gì rồi. Cô quay lưng đi, cắn chặt mu bàn tay của mình, toàn thân run lên kịch liệt. Loại bệnh này không phải là không thể trị, chỉ cần có thể có tùy thích hợp là có thể tiến hành cứu chữa. Hiện đứa bé còn nhỏ, lại phát hiện sớm, chỉ là sơ kỳ, trước khi không có tủy, chúng ta có thể dùng trị bệnh bằng hóa chất khống chế bệnh tình. Mỗi một câu bác sĩ nói, đều khiến lòng Hạ Nhược Tâm lạnh tới cực điểm. Bệnh như vậy có thể chữa tốt sao? Cô nhấc tay của mình lên, giữa sự run rẩy, phút chốc giống như lập tức mất đi dũng khí sống tiếp, tiểu vũ điểm của cô còn nhỏ như vậy, nó mới 3 tuổi, mới 3 tuổi. Cô không biết mình đi ra như thế nào. Cũng không biết về sau bác sĩ nói cái gì, cô chỉ như du hồn đi đến phòng bệnh của con gái. Trên một cái giường, tiểu vũ điểm của cô nhỏ như vậy, giống như chỉ chớp mắt liền không thấy. Cô chạy tới, ngón tay cẩn thận đặt ở trên mặt con gái, nó đã không nóng, thế nhưng cô biết, lúc này mới chỉ là mới bắt đầu mà thôi. Vì sao ông trời tàn nhẫn như vậy, vì sao người sinh bệnh không phải cô, mà chính là con gái đáng thương của tôi? Hạ tiểu thư. Xin theo chúng tôi đi làm thủ tục nằm viện, y tá đứng ở cửa giống như đã sớm chờ đợi rất lâu, Hạ Nhược Tâm ngẩng đầu lên, dùng ngón tay lau một nước mắt. Cô đứng lên, lại nhìn thoáng qua tiểu vũ điểm vẫn ngủ say, lúc này mới đi ra ngoài, chỉ là sổ đăng ký bày ở trước mặt cô, làm lòng cô lại không ngừng đau. Cô không có tiền, làm sao bây giờ? Cô nắm chặt tay của mình, cắn môi của mình, cắn gần như sắp bật máu, không có tiền, làm sao bây giờ? Đến cùng phải làm sao? Xin cho tôi 2 ngày, tôi nhất định sẽ tới giao. Hạ Nhược Tâm quay người chạy ra ngoài, cô nhất định phải lấy tiền, nhất định phải, cô có đi vay, có thể cũng không với, đây đối với cô mà, là một con số trên trời. Nhưng cô nhất định phải nghĩ biện pháp, cô không thể để cho con gái của cô chết đi, cô không thể mất đi con gái. Mẹ! Trong mắt của cô giống như lóe lên hy vọng, đúng, mẹ! Bà không có khả năng nhẫn tâm như vậy, nó là cháu gái của bà, là cháu gái ruột của bà, nhất định bà sẽ cứu tiểu vũ điểm, đúng không? Trước cửa Hạ gia, cô nghèo rớt đứng ở cửa ra vào, nơi này, cô đã 3 năm không tới, vẫn như lúc trước, cái cây trước cửa càng thêm trắng kiện, cũng ghi chép thời dần hơn 3 năm, thì ra qua đi như vậy. Trong lúc bất chi bất giác, đã gần 4 năm, từ khi cô rời đi, đến hiện tại cô đứng ở chỗ này lần nữa, nếu như có thể. Cô không muốn quay lại đây. Phu nhân. Bên trong, giúp việc không biết nên nói hay không. Chuyện gì? Thẩm Ý Quân để chén trà trong tay xuống, bà hơn 50 ảng, bởi vì bảo dưỡng vô cùng tốt, cho nên hiện tại nhiều nhất giống một phụ nữ 40, rất trẻ trung, cũng rất ưu nhã, khí chất cũng không tệ. Phu nhân, ngoài cửa có một cô gái trẻ tuổi, cô ấy nói. Giúp việc có chút ấp a ấp đúng IT, nhóm dịch, nghèo single tờ.